Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 38, cách đoạn tuyệt thị phi. Tiết 39 là những lời khuyên răn về việc thị phi. Thì hôm qua thầy giảng rất kỹ, khá kỹ, rất kỹ về vấn đề tránh cái việc thị phi. Cho nên cái phần tiết 39, thầy nghĩ rằng cũng chỉ nói rộng mà thôi, nói rộng thêm về cái việc tránh việc thị phi mà thôi. Vì vậy mà tiết 39 chúng ta bỏ qua. Thì trong một tiết 38 thầy giảng hôm qua đã bao gồm chọn đủ cả tiết 39 nói rộng về thị phi ở trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu này. Vì vậy mà hôm nay chúng ta chuyển sang mục C, lược đàm về si phiền não, tiết 40. Tiết 40 có nhan đề là nói chung về nghiệp si. Phần nói chung về nghiệp si này, tổ dạy rằng người tu khi với sự lý của mọi vấn đề không thể hiểu minh bạch, rồi từ đó dẫn sinh tất cả điều mê hoặc khiến cho tâm niệm chẳng yên, đó là lúc nghiệp si nổi lên. Chẳng hạn như trong khi đang tu, thoạt nhớ có kẻ nói phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh. Nay xét mình khó nỗi đến trình độ ấy, công hành đạo e luống uổng, rồi sinh ý phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Ở đây chúng ta thấy tổ dẫn chứng và nói tổng quát rằng do không hiểu được cái sự lý viên dung của muôn pháp một cách rõ ràng, cho nên chúng ta dễ sinh cái tâm là gì, đắm chấp. Ví dụ như ở đây tổ lấy một cái ví dụ, như chúng ta đang niệm Phật và chúng ta nghe ở trong kinh điển Đức Phật dạy rằng người niệm Phật có thể một đời sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thậm chí là trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, ở nguyện thứ 18, trong 48 đại nguyện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rằng Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện khi hành Bồ Tát đạo, cụ thể là nguyện thứ 18. Lúc bấy giờ Tỳ Khiêu Pháp Tạng, tức tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài nguyện rằng nguyện đời sau này khi có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của ngài, tức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, mà nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy, thời sẽ được Ngài hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc. Khi người đó xả bỏ báo thân này, nếu không được như vậy thì Ngài thề không thành trí giác. Và đặc biệt trong nguyện ấy, Pháp Tạng Tỳ Khiêu nguyện rằng chỉ cần người đó thì trước khi lâm chung niệm được 10 câu Phật hiệu thôi. Tức là gì? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đây là 10 câu Phật hiệu. Chỉ cần 10 câu Phật hiệu như vậy thôi. Giữ tâm thanh tịnh, hoan hỷ, khoái lạc. Muốn cầu sinh thế giới của Ngài, đem công đức của 10 câu Phật hiệu ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Đức Phật A Di Đà cũng sẽ theo bản nguyện của mình, bản hạnh của mình và tâm nguyện của chúng sinh để thì hiện ra trước mắt của người đó, dùng đại thần thông đại công đức của mình phóng đại quang minh để tiếp dẫn thần thức của người vừa niệm Phật và vừa mới chết kia đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức nương vào hoa sen ở cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thế giới mà sinh ra, hoa nở thì liền thấy Phật, tai nghe chính pháp, mắt nhìn thấy Phật, sinh tâm hoan hỷ, vui mừng khoái lạc, liền sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phát Bồ Đề tâm trong khoảng sát na, liền chứng được cái quả vị A Duy Việt Trí, dịch là gì? Là bất thoái chuyển, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị tái sinh luân hồi trở lại nhân gian hoặc các quái khổ nữa, trừ những người có bản nguyện riêng. Đó, chúng ta thấy công đức như thế, lợi ích như thế, mà hậu học chúng ta thì không nên niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả thật là gì? Uổng một kiếp người vậy, uổng một đời tu vậy. Những lời dạy ấy chính từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ, vị bản sư, vị thầy gốc, vị khai sinh ra đạo Phật trên toàn thế giới của cõi Sa Bà chúng ta trong hiền kiếp này, trong thế kỷ này và thế kỷ trước, cũng như những thế kỷ lâu dài về sau này khi Phật giáo còn tồn tại ở trên nhân gian. Cho nên ở đây tổ nói là chúng ta đã đang và sẽ phát nguyện niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Nhưng có một ai đó nói rằng niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải được nhất tâm bất loạn, phải chứng được niệm Phật tam muội mới được vãng sinh. Còn niệm Phật khơi khơi như các ông, các bà, các anh, các chị, các tăng ni Phật tử bây giờ thì làm sao mà có thể vãng sinh được, làm sao mà có thể có cơ hội gì giải thoát được, vân vân. Khi chúng ta nghe thấy một người nào đó nói như thế thì chúng ta để sinh tâm nghi ngờ và nghĩ rằng mình làm sao có thể niệm Phật được nhất tâm bất loạn, mình làm sao có thể niệm Phật tam muội được, đạt được niệm Phật tam muội được. Cho nên là nghĩ gì? Chán và bỏ tu, bỏ đạo. Đấy gọi là gì? Gọi là nghiệp si nổi lên. Đấy gọi là nghiệp si nổi lên. Vì si mê, nghi ngờ. Do cái tâm nghi ngờ đó, cái tâm si mê đó, mê đó, cho nên là nghĩ rằng mình không có khả năng niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội. Cho nên mình không có cơ hội vãng sinh. Vì vậy mà bỏ mất con đường thánh đạo, bỏ mất cái cơ hội vãng sinh một đời thành Phật như trong kinh Đức Phật đã dạy vậy. Đó chính là gì? Nghiệp si. Do gì? Do nghi ngờ mà sinh ra. Do không đủ lòng tin mà sinh ra. Ở đây tổ lại nói tiếp, si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não. Tổ dạy là si mê là nguồn gốc của tất cả các phiền não. Tham sân si và mạn nghi ác kiến cũng đều do si mà ra. Tổ nói là gì? Trong các nghiệp như tham sân mạn nghi ác vân vân đều do từ si mà ra, tức là si là gốc. Ở đây tổ giảng, tổ cho là si là gốc, là rễ, là căn bản để sinh ra gì? Tham sân và mạn nghi ác kiến tả, kiến biên, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân đó. Tổ ví dụ như khi khởi niệm sự hành đạo siêng năng của ta, chưa chắc người xuất gia đã bằng. Đó là gì? Đó là mạn phiền não. Ở đây tổ lên cái ví dụ như là người gì? Người tu hành cụ thể, ví dụ như là các Phật tử chúng ta khởi ra cái ý nghĩ này, sự hành đạo của mình là tinh tiến, là dũng mãnh, là nhất tâm vân vân, nghĩ rằng chưa chắc những người xuất gia có thể tu hành được bằng mình. Cho nên đó chính là gì? Đó chính là cái tâm cống cao ngã mạn, gọi là mạn phiền não sinh ra, hay là ngã mạn là phiền não sinh ra. Đó cũng chính là gì? Chính từ ngu si vậy. Nghĩ rằng chỉ có mình mới là thông minh, chỉ có mình mới là trí tuệ, chỉ có mình mới là tu hành đúng pháp, chỉ có mình mới là tinh tiến niệm Phật, chỉ chú tụng kinh, chỉ trai giữ giới vân vân, còn những người khác kể cả chư tăng cũng không được bằng mình vân vân. Đó, một thời gian gần đây chúng ta thấy có một số các vị làm xưng là cư sĩ ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta lên trên tòa giảng nói ngược nói xuôi, nói nam nói bắc, không biết rằng có đúng với chính pháp hay không, nhưng mà cái tâm gì cống cao ngã mạn, coi thường chư tăng, nhục mạ chư tăng và báng phá các pháp tu hành khác ở trong Phật môn của chúng ta, cho rằng các pháp tu khác đều là sai, là tà, là không chân chính, chỉ có pháp của mình gì là đúng, là chân thật, là tốt đẹp, là tối thượng vân vân. Chúng ta thấy thậm chí đây một số các vị mạo danh là cư sĩ ấy còn đứng lên tuyên chiến với các vị hòa thượng thượng tọa ở trong giáo hội. Tức là tuyên chiến gì? Đứng lên để nói rằng cần thiết thì đứng lên để gì? Để cãi nhau á, để tranh luận á. Ai mới là giảng đúng, ai mới thì mới là giảng giỏi, ai mới là tu đúng, ai mới là tu cao, ai mới là tu thật vân vân đó. Đây là thực sự là một nỗi ô nhục của Phật giáo Việt Nam chúng ta, là vết nhơ, là vết bẩn của Phật giáo ở Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn này vậy. Chúng ta nhớ các cụ ngày xưa thường có câu là gì? Sư với vãi như vải với nâu. Tức là ý nói là gì? Những người xuất gia là tăng ni và những cư sĩ Phật tử tại gia là gì? Ngày xưa gọi chung là vãi. Cái từ vãi ở đây nhé, thì không phải là vãi là Chúng ta nghe cái từ Việt hóa cái từ nôm, chúng ta nghe từ vãi, nghe là rơi vãi, là bỏ rơi, là cái thứ bỏ đi, không phải đâu. Cái từ vãi ở đây là chỉ cho những tín đồ Phật tử ở tại gia, theo cái cách gọi của người xưa. Ví dụ như chúng ta thì ngày xưa gọi là sư sãi, hay là sãi vãi ở chùa, đúng không? Sư sãi, sư sãi tức là chỉ cho gì? Những người xuất gia. Còn vãi là chỉ cho gì? Những Phật tử tại gia. Thì bây giờ chúng ta lâu ngày chúng ta không nghe thấy dùng tới nữa, chỉ có cái từ này bây giờ chỉ thường ở nông thôn, ở Phật giáo phía Bắc chúng ta, và ở trong Phật giáo Nam Tông Khmer thì họ vẫn dùng cái từ sãi. Còn miền Bắc chúng ta cái từ vãi là ở cái chùa nông thôn thôi, gọi là các già, các vãi, đúng không? Còn các chùa thành phố, thành thị bây giờ tiến bộ thì họ không gọi là các già, các vãi nữa, mà gọi là gì? Các tín đồ Phật tử, hoặc là các gì? Các Phật tử đồng tu, hoặc là các đạo hữu Phật tử, hoặc là các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử, vân vân, chứ không ai viết vào văn bản gọi là các già, các vãi ở chùa nữa. Nhưng mà đấy, lấy là những cái ngôi chùa gì ở khu vực thành thị, những cái ngôi chùa ở thành phố, vân vân, những nơi trung tâm văn hóa của khu vực thì mới nói như vậy, mới viết như vậy. Còn các chùa ở nông thôn, đặc nông thôn thì vẫn gọi là vãi, các già, các vãi. Ví dụ có vãi trưởng này, vãi phó này, đấy, không gọi là tổ trưởng, tổ phó, hay không gọi là gì đâu, mà họ gọi là vãi trưởng, vãi phó. Ngày xưa thầy về trụ trì cái chùa Khai Nguyên này vẫn có vãi trưởng, vãi phó. Bây giờ mới thay đổi đi thôi, chứ không gọi là vãi trưởng, vãi phó nữa. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy rằng những cái danh từ ở trong nhà Phật thì có giai đoạn. Cái danh từ đó là danh từ phổ thông thì chúng ta cũng nên biết. Cho nên cái từ sư với vãi, như vải với nâu của các cụ, các tổ chúng ta ngày xưa, ý chỉ nhắc nhở và khuyên răn hàng hậu học chúng ta phải luôn luôn đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Tăng ni thì phải tôn trọng các Phật tử, còn Phật tử thì phải cung kính gì? Chư Tăng. Một bên thì bên dưới thì cung kính bên trên, bên trên nữa thì tôn trọng bên dưới, không được coi thường nhau. Ví dụ mình mà chúng tôi mà là tăng ni xuất gia mà coi thường các Phật tử, chửi các Phật tử cứ như mổ bò á, gọi các Phật tử là con này con nọ, mụ này mụ kia, thằng nọ thằng kia, thì có được không? Cũng không được. Tăng ni mà coi thường Phật tử thì còn ai để hộ pháp, còn ai để học pháp? Không có người hộ pháp, không có người học pháp thì tăng ni giảng đạo cho ai, hoằng pháp cho ai? Và không giảng đạo được, không hoằng pháp được thì làm sao khiến cho Phật pháp được hưng thịnh được, các quý vị? Còn Phật tử mà không cung kính chư Tăng, các cụ ngày xưa chúng ta thường nghe thấy câu nói gì? Trọng Phật, kính gì? Kính Tăng. Ý nói là gì? Trọng Phật thì phải kính gì? Kính Tăng. Vì Tăng chính là một trong ba ngôi Tam Bảo, được Đức Phật rồi Ngài trao truyền tâm pháp cho, trao truyền giới pháp cho, và chỉ dạy những con đường tu tập giải thoát giác ngộ để hoằng pháp độ sinh. Cho nên Tăng Bảo được xếp vào một trong ba ngôi báu, đó là Phật báu, Pháp báu và Tăng báu, hay còn gọi là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đó. Thiếu một ngôi trong ba ngôi báu đó, Phật nói thì giống như đỉnh ba chân, cưa một đi thì còn đứng vững được không? Không thể. Đó. Cho nên chúng ta thấy là gì? Rất là buồn. Trong một số các quý vị lạm danh là cư sĩ lên trên tòa giảng, giảng đông, giảng tây, giảng nam, giảng bắc gì chúng tôi không biết, nhưng mà có cái sự chia rẽ ở trong tăng đoàn và Phật tử như vậy là không tốt rồi. Coi thường và khinh mạn là chư tăng như vậy là không tốt rồi. Đề cao cái bản ngã, cái tôi của mình là không tốt rồi. Vì chúng ta biết người học Phật, cho dù là tăng ni hay là Phật tử, đều phải gì? Đều phải dẹp trừ bản ngã, buông xuống cái tôi, thì mới có thể sờ được, nắm được và lấy được cái sự màu nhiệm, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên chúng ta nếu là Phật tử chân chính, nếu là người có trí tuệ, có sự hiểu biết, có học vấn và có niềm tin vào giáo lý của Đức Phật, chúng ta nghe thấy bất cứ vị cư sĩ nào lên trên tòa giảng, hoặc rằng ở bất cứ nơi nào đó đi tuyên truyền cái sự chia rẽ giữa tăng đoàn và tăng đoàn, giữa tăng đoàn và Phật tử, thì chúng ta chớ có nghe làm cái gì nữa. Nghe chỉ thêm phiền não mà thôi. Nghe chỉ tăng trưởng gì? Cái tâm cống cao ngã mạn, tăng trưởng chi kiến ác mà thôi. Cho nên đây là điều rất quan trọng, rất là thiết yếu đối với những người học Phật của chúng ta. Đó. Cũng qua đây cũng gì? Cũng xin nhắc lại như vậy, nhắc nhở như vậy để chúng ta biết được. Không có một lúc nào đó chúng ta lâu ngày không được gần gũi chư tăng, không được nghe giảng những lời pháp chân chính, chúng ta lại quên đi và nghe thấy những cái lời giảng của bất cứ ai đó chúng ta đều cho là Phật pháp. Nhưng thực tế ở thời mạt pháp này, chúng ta nhớ trong kinh Đại Tập Đức Phật dạy rằng gì? Thời mạt pháp này người thuyết pháp giống như rừng mè che lau, giống như nhiều như lá ở trong gì, trong rừng, nhưng người thuyết đúng chính pháp á chỉ như lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Đó, một hôm Đức Phật đang thuyết kinh Đại Tập với ngài ở thường thuyết ở trong gì, cả dưới rừng nữa mà, có khi ngài ngồi dưới gốc cây, xung quanh có những gốc cây cây lớn, ngồi dưới gốc cây lớn xung quanh có những bụi cây nhỏ vân vân, hoặc ở dưới bìa rừng vân vân. Ấn Độ thì ngày xưa thời tiết rất là nóng, mùa nóng rất là nóng, mùa lạnh rất là lạnh. Cho nên khi Đức Phật đi khất thực xong á, ngài thọ trai xong thì thường là ngồi nghỉ một chút dưới gốc cây lớn, dưới bìa rừng rậm. Sau đó thì có người đến thính pháp, thỉnh pháp, thì ngài liền thuyết pháp. Vì vậy mà khi ngài một hôm ngài đang thuyết kinh trong cái thời thuyết kinh Đại Tập, ngài mới gì? Ngài quay sang bên cạnh, ngài tuốt lấy một năm lá ở trong rừng và ngài nói với các đệ tử của mình là: này các tỷ khiêu, Như Lai thấy rằng sau khi Như Lai diệt độ, thời chính pháp và tượng pháp đã qua, sang thời mạt pháp, người thuyết pháp nhiều như lá cây ở trong rừng, còn người thuyết đúng chính pháp chỉ giống như nắm lá cây ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai mà thôi. Chúng ta thấy nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta nghe thì phải gì? Suy nghĩ. Trong nhà Phật gọi là tư duy đó. Đã, gọi là tư duy. Tư duy xem, suy nghĩ xem những lời vị đó có phù hợp với chính pháp không? Có đúng với lời dạy Đức Phật không? Phù hợp đúng thì mình theo, không phù hợp không đúng thì mình không theo. Nhưng không phỉ báng, không khởi cái tâm gì thù hận oán ghét. Chúng ta giữ cái tâm gì bình đẳng, từ bi, hòa đồng, hòa nhưng mà không gì, hòa đồng nhưng mà không gì, không hòa tan. Đấy mới là điều quan trọng. Các vị nhớ cái câu đấy, ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ dạy câu rất là hay. Các quý thầy tu với nhau thì phải hòa đồng, nhưng chớ có để bị hòa tan. Đấy, hay không? Rất hay. Tu hòa đồng với mọi người, nhưng chớ có để bị hòa tan cái bản nguyện của mình vào cái gì? Vào cái xấu xa của người khác. Đó, bản nguyện bản hạnh của mình phải giữ. Mình phát nguyện xuất gia để làm gì? Rồi các Phật tử chúng ta phát nguyện đã đi chùa học đạo để làm gì? Chúng ta phát nguyện đi chùa học đạo để cầu giải thoát, giác ngộ. Mà muốn được giải thoát giác ngộ thì phải trì trai giữ giới, lấy ba môn học giới định tuệ để làm thầy. Đó. Cho nên chúng ta phải biết được cái giáo lý căn bản của Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta, để chúng ta không bị nhầm đường lạc lối là như thế. Chúng ta sống chung với những người không tu, những người phạm giới, phá giới, những người gì tu tập khơi khơi bên ngoài, hay là những người gì hành đạo sai với chính pháp, vân vân. Tức là chúng ta sống chung với họ, thậm chí ngồi chung mâm với họ, ngủ chung gì chung phòng với họ, sống chung nhà với họ, cùng chùa với họ, cùng gì khu vực với họ, vân vân, sinh hoạt cùng đạo tràng, vân vân. Nhưng chúng ta thì không để mai một đến cái chí nguyện cầu đạo của mình. Chúng ta thì không thấy họ xấu, họ làm sai, mà chúng ta cũng trở thành người xấu, làm những việc sai quấy như họ. Đó gọi là gì? Hòa đồng, nhưng chớ để bị hòa tan lại như thế. Đó. Chúng tôi nhớ mãi lời dạy của Đức Pháp Chủ khi Ngài dạy chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ bản Phật học ở Tây. Sau này là trường trung cấp Phật học ở Tây. Bây giờ là trường trung cấp Phật học thành phố Hà Nội rồi. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta phải hết sức tỉnh táo và có phải dùng tư duy, dùng trí tuệ, dùng những kinh nghiệm để mà quan sát. Đó. Các vị có thể không nhớ được nhiều, nhưng cứ nhớ cho thầy nghe, bất cứ quý thầy nào hay là quý vị mạo danh cư sĩ nào, hoặc thậm chí là cư sĩ nào lên trên tòa giảng mà đi nói xấu người này người nọ người kia, đi chê bai pháp tu của người này người nọ người kia, khen ngợi bản thân mình và khen ngợi pháp tu của mình, cho rằng mình là trên hết, pháp của mình tu là trên hết, vân vân đó, thì biết chắc chắn rằng người đó chúng ta không nên gần, pháp đó chúng ta không nên nghe. Gọi là giống như Khổng Tử nói ở trong kinh dịch là gì? Ngài nói là nhìn thấy quỷ thấy ma mà. Khổng Tử nói là nhìn thấy quỷ thấy ma thì kính nhi viễn chi. Kính đấy, nhưng mà phải gì? Phải đứng xa ra, tránh xa nó ra, không có là gì? Là rước họa vào thân. Kính nhi viễn chi. Kính mà phải gì? Phải xa, đừng có gần. Đó, cho nên đối với những con người như thế, những tăng ni Phật tử như thế vân vân, thì chúng ta thì kính đấy, nhưng học theo Khổng Tử là gì? Kính nhi viễn chi. Kính đấy nhưng mà chớ có gì? Chớ có gần. Chúng ta nhìn thấy vẫn gì? A Di Đà Phật, cúi chào cung kính, lễ bái tôn trọng. Vì sao? Vì hình tướng của vị đó thì là hình tướng của tăng, hình tròn áo vuông. Chúng ta vẫn kính cái hình tướng ấy như lời Đức Phật dạy. Chúng ta vẫn tôn trọng, cung kính và gì? Tôn trọng những vị cư sĩ ấy, vì các vị cũng mặc những bộ quần áo nâu, bộ quần áo lam đi chùa như chúng ta. Đó. Nhưng mà gì? Kính nhi viễn chi. Nhớ như thế thì chúng ta sẽ làm được như lời các cụ ngày xưa dạy là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đấy. Đấy là những lời nói gì? Rất chân thành của chúng tôi. Rồi trở lại bài. Chúng ta thấy gì? Tổ lại dạy là lúc niệm Phật bỗng sinh ý nghĩ cõi cực lạc trang nghiêm dường ấy, mình nghiệp dày phúc mỏng, biết có được vãng sinh hay chăng? Đó là gì? Là nghi phiền não. Nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta niệm Phật mà nghĩ rằng cõi cực lạc Tây Phương thanh tịnh trang nghiêm như thế, thọ mạng là vô lượng vô biên như vậy, vân vân và vân vân, ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tu chưa được là bao, biết có được vãng sinh hay không? Nghĩ như vậy gọi là gì? Nghi phiền não. Đó gọi là khởi ra cái tâm đấy, nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì sẽ không đến được với đạo, không chạm tay được vào đạo, không bước chân vào được ngôi nhà đạo, và không ngồi được trong giường tòa của Như Lai, không mặc áo giáp nhẫn nhục của Như Lai được, và không có gì, không có được cái sự, cái lòng từ bi hỷ xả của Như Lai được. Đó, cho nên chúng ta thì phải, người niệm Phật, người tu hành chúng ta phải trừ bỏ cái tâm nghi ngờ kia đi. Vì sao mà nghi ngờ? Cũng vì là si mê mà nghi ngờ. Cũng vì nghi ngu si mới có cái tâm nghi ngờ như vậy. Nếu có trí tuệ thì làm sao mà nghi ngờ? Đúng không? Nếu đầy đủ trí tuệ chúng ta nghĩ gì? Đó, kinh Phật dạy rồi đó. Kinh A Di Đà Phật dạy rồi đó. Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rồi đó. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy rồi đó. Kinh Bi Hoa Phật dạy rồi đó. Kinh Pháp Hoa Phật dạy rồi đó, vân vân. Rất nhiều những bộ kinh Phật dạy về cảnh giới Tây Phương cực lạc thế giới, khuyên chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Mà cụ thể như kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 đại nguyện, nguyện thứ 18 ngày nói là gì? Chỉ cần người trước khi lâm chung khởi tín tâm thanh tịnh, chán bỏ cái cõi xa bà uế trược này, muốn thoát ly sinh tử đau khổ, bệnh tật và phiền não vân vân, muốn cầu sinh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, cho nên người đó thì nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 10 câu Phật hiệu như thế. Rồi vị đó thì khởi cái tâm gì? Nhớ mong, trông chờ, muốn được nhìn thấy kim thân sắc tướng trang nghiêm đẹp đẽ của Đức Từ Phụ A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp dẫn người, thần thức của người đó. Ngay trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, người đó khi vừa nhắm mắt xuôi tay, mình gọi là vừa gì? Đứt hơi thở, hay gọi nôm na là vừa mới gì? Vừa mới chết đó. Thần thức vừa gì? Vừa bắt đầu thân trung ấm vừa hiện ra, hoặc là thần thức gì? Chưa kịp ra khỏi tấm thân này. Tim vừa ngừng đập, hơi vừa ngừng thở, liền là A Di Đà Phật hiện ra trước mắt. Thần thức của người đó chưa kịp xuất ra khỏi xác, tức là hồn chưa kịp ra khỏi xác đã nhìn thấy A Di Đà Phật đứng trước mặt người đó rồi, cùng với Quán Âm Thế Chí, chư hiền thánh chúng ở Tây Phương cực lạc hiện trên hư không, đứng trên tòa sen, hoặc kiết già phu tọa, tức là ngồi kiết già trên tòa sen, phóng đại quang minh chiếu xuống người đó. Và trước mặt người đó thì tự nhiên nó thấy mình gì? Có bông hoa sen phóng quang rực rỡ, to to hay là nhỏ nhỏ thì tùy theo tâm lượng của người đó, tùy theo công đức của người đó, tùy theo phúc báo và sự tu tập của người đó trước đây nhiều hay là ít. Có người thì nhìn thấy bông hoa sen gì? Màu vàng. Người thì nhìn thấy bông hoa sen màu bạc. Người thì nhìn thấy bông hoa sen màu trắng. Người thì nhìn thấy bông hoa sen màu xanh. Người thì nhìn thấy bông hoa sen gì? Màu lục bảo, vân vân. Tùy theo nhân duyên, phúc báo của người đó tu tập được như thế nào mà lúc đó nhìn thấy. Nhìn thấy rồi sinh tâm hoan hỷ, liền lễ Phật ba lễ hoặc là vái Phật một vái, liền là bước lên đài sen hoặc là quỳ trước, quỳ lên đài sen, vừa mới bước lên hoặc vừa mới quỳ xuống, ngay lập tức là gì, trong một sát na ngắn thôi, mở mắt ra hoặc là gì, ngẩng đầu lên, lễ Phật mà ngẩng đầu lên hoặc là vái Phật ngước lên một cái, thấy mình đã ở trong ao Liên Trì thất bảo rồi, sướng chưa? Đó. Người có trí tuệ phải quán như thế, phải tin như thế, và phải luôn luôn nghĩ rằng mình cũng có gì, có phần vãng sinh. Giống như trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, ngài dạy là gì? Người niệm Phật phải tin mình gì cũng sẽ được gì, được vãng sinh. Người niệm Phật phải tin mình sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Vì sao? Vì phải tin rằng Tây Phương Cực Lạc chính là phương này chính là Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật chính là gì? Tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đó. Chúng ta thấy không? Nhớ không? Nhớ ở trong kinh Trung Phong Tam Thể Niệm tổ dạy như thế phải không? Đó. Cho nên đấy gì? Người có trí tuệ thì phải tin như thế, chứ đừng có nghi là cõi Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh như thế, trang nghiêm như vậy, thọ mạng phúc báo vô lượng vô biên như vậy, ta nay phúc mỏng nghiệp dày, tu hành khơi khơi, niệm Phật khơi khơi như thế này, không biết có được vãng sinh hay không. Nghĩ như thế chính là gì? Là nghi. Mà nghi thì sẽ sinh ra gì? Phiền não, sẽ sinh ra gì? Chướng đạo. Đó. Các vị hiểu không? Cho nên là chớ có nghi ngờ. Nghĩ rằng ta niệm Phật nhất định sẽ được vãng sinh, nhất định A Di Đà Phật sẽ gì? Chẳng bỏ rơi chúng ta. Nhất định A Di Đà Phật sẽ đến đón chúng ta. Nhất định một đời này ta sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đúng như lời Phật dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, 10 niệm trước khi chết quyết định vãng sinh. Chúng ta nghĩ như vậy và một lòng một dạ, các cụ ngày xưa nói nôm na gì, dốc một lòng tòng một dạ để tin Phật, để theo Phật, để niệm Phật và để được Phật đoán về Tây Phương Cực Lạc ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến kiếp sau nữa. Đấy. Đấy, đấy gọi là muốn trừ nghi phiền não thì chúng ta phải tu hành như thế, phải có chính kiến, phải giữ được trí niệm, phải tinh tiến tu hành vậy, giữ niềm tin bất hoại vào lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy, ở những lời tổ và các quý thầy chân chính chỉ dạy chúng ta vậy. Rồi tổ nói tiếp, ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm năm điều được: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu hành chợt nghĩ thể chất mình vẫn yếu, hôm nay lại nghe mệt mỏi, nếu niệm Phật thêm lâu nữa sợ rằng sẽ bị đau thêm, hay là sợ rằng sẽ bị bệnh thêm đó. Đó là thân kiến. Tổ giảng về thân kiến là sao? Thân kiến tức là mình ngồi tụng kinh niệm Phật, tự nhiên khởi ra cái tâm là gì? Hôm nay nghe người nó mệt mệt, đau đầu, chóng mặt, hoặc rằng mỏi chân, đau bụng, vân vân. Tự nhiên nói là thôi, niệm Phật đến đây thôi. Ta mà niệm mà cố một tí nữa thì sợ rằng là đau đầu thêm thì lại khổ, hay là gì, sợ là gì, bị bệnh thêm thì khổ, cho nên thôi dừng ở đây không tu nữa. Thậm chí là buổi sáng dậy, bình thường là 4 giờ dậy tụng kinh đúng không, 4 giờ dậy tụng kinh hoặc 5 giờ dậy tụng kinh vân vân, lên khóa xá, nay nghe người gì nó hơi nhức mỏi thân thể một chút thôi, bảo là nghĩ là sao, ốm rồi ta, Ốm hay sao mà hôm nay nghe mệt thế? Thôi, mệt thì thôi, mệt thì nghỉ. Dạy tụng kinh không may ở trúng gió thì chết ngoéo. Thế là thôi, làm mà giấc. Chơi mà giấc. Hôm nay như thế, ngày mai cũng như vậy, ngày kia lại thế nữa. Và dần dần gì? Bỏ tu. Mà bỏ tu á, dần dần thì từ cái chỗ bỏ tu, nghiệp chướng, mọi cái nghiệp gì? Oan gia trái chủ nó tìm đến và nó bấu víu vào. Nghiệp chướng nó gì? Nó phá cho. Đó. Gọi là phiền não chướng gì? Nó nổi lên nó phá cho. Và thậm chí nó xui là gì? Có người đến suối bảy là gì? Ôi! Ông ấy tu Phật làm cái gì? Bao nhiêu năm nay ông có ai thấy ai tu Phật giải thoát đâu? Vớ vẩn. Tuyên truyền mê tín là dị đoan. Làm gì có ai giải thoát bao giờ? Nghe lời mấy ông sư để làm cái gì? Vừa tốn công nhọc sức, vừa tốn của, tốn công lại mất thời gian. Suốt ngày đi chùa, suốt ngày đọc kinh. Từ ngày ông đi chùa, ông đọc kinh được cái gì? Nhà chùa cho ông tiền không? Ai cho ông tiền không? Vân 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 vân. Hay là ông chỉ mất thôi? Vân 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 vân. Cho nên là gì? Nghĩ lại ở nhà. Từ khi đi chùa mình bỏ biết bao nhiêu công việc, mất bao nhiêu thời gian. Xét ra đến nay mình vẫn thế thôi, chẳng được cái gì cả. Đang suy nghĩ người ta tương cho gì? Người ta tương cho một trận nữa. Tôi mới khám phá ra một cái gì? Một cái pháp tu này gì? Hay lắm. Tôi mới biết đến một gì? Số các gì? Các quý thầy ở đạo A, đạo B, đạo C này gì? Hay lắm. Người ta không phải đi chùa nhiều như ông đâu. Không phải đến chùa nhiều như ông đâu. Ở nhà cũng tu được. Thậm chí xem trên mạng cũng tu được, vân vân và vân vân. Không cần phải vất vả, vẫn được giải thoát, vẫn được giác ngộ. Thế là thì, tò mò hỏi đạo ấy thế nào, tôn giáo ấy thế nào. Thế họ đem gì? Họ nói cho thế là gì? Là tò mò là chạy đến. Chạy đến không may nó cho một bát nước uống như là gì? Gần đây một số các tôn giáo như là cái đạo... cái gì gọi là cái gì? Đức Chúa Trời Mẹ hay cái gì đấy? Các bố các mẹ đến đây thì khóc với tôi cầm mầm ra khá nhiều người rồi. Nói là cứu con là con với. Gần đây nó đi lên Hà Nội học, nó theo cái đạo ấy. Không phải đến người ta cho uống cái chén thuốc gì, cốc thuốc gì. Bây giờ nó cứ lũ lẫn cả ra. Về nhà nó không nghe bố mẹ nữa. Nó cũng không đi làm cái gì nữa. Đang học đại học nó bỏ học luôn. Đi làm nó cũng không đi làm luôn. Bây giờ người nó cứ ngây. Nói nó thì nó cũng chẳng nói gì. Nó đóng cửa nó vào phòng nó ngủ. Nó cũng chẳng cãi lại. Nó cũng chẳng gì cả. Nhìn nó thì 10 phần giống như chết 7 còn 3. Nhìn như còn một cái xác chứ không có gì, cái hồn nữa. Đúng tôi cũng thấy một vài trường hợp đưa lên đây như thế đấy. Nhìn nó không còn tinh khôn nữa. Giống như bị, chúng ta biết là giống như, có cái gì nhỉ, ví dụ cái gì chúng ta dễ hiểu nhỉ. Nó còn đau khổ hơn là cái người thất tình. Cái người thất tình người ta còn nói được, cái này nó chả buồn nói cái gì, chả ứ chả ừ gì. Nhìn nó cứ khó diễn tả lắm các quý vị. Nói chung là rất khó diễn tả những một vài cái trường hợp mà đưa lên đây. Còn những trường hợp khác nó còn không đi nữa cơ. Có trường hợp là bắt nó đưa lên đây còn được. Nhưng những cái trường hợp như thế để mà cứu lại họ được, dẫn dắt lại họ được quay về chính đạo, quay về với cuộc sống bình thường cũng khó lắm. Tất nhiên cũng có một số trường hợp chúng tôi cũng hướng dẫn và nói cho họ, thuyết cho họ, giảng cho họ và đưa họ quay về được với chính đạo, quay được về với đời sống bình thường của gia đình họ. Nhưng mà không phải là tất cả. Đó, cũng có một số thì không nghe. Thậm chí nó không đến chùa với bố mẹ luôn. Đó. Bảo đi nó không đi. Đấy. Cho nên á, chúng ta thì nếu mà không khéo thì từ cái chỗ thì chúng ta tu tập gặp một chút chướng ngại, ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi mỏi, nhức vai mỏi cổ, đau đầu vân vân đó. Từ cái chỗ là lười biếng. Một ngày không tu, hai ngày không tu, ba ngày không tu, một tháng không tu, vài tháng không tu, tự nhiên là nghiệp chướng gì. Nó sẽ sinh ra. nó sẽ gì phá cái tâm đạo của chúng ta thôi, và chúng ta gì đánh mất lúc nào thì không biết vậy. Đó, cho nên thân kiến đem đến gì cái sự chướng ngại con đường cầu đạo cho chúng ta, thật sự là gì là cũng rất đáng sợ như thế, chúng ta phải cẩn thận vậy. Đây là nói về gì? Về thân kiến. Rồi tổ này dạy tiếp là gì? Hoặc nghĩ chết rồi như đèn tắt, nếu có đời trước sao mình không nhớ. Đấy. Hoặc là có người lại nghĩ như thế, chết rồi thì giống như đèn tắt thôi. Đèn tắt là gì? Là hết thôi. Tức có nghĩa là chết là hết. Nếu bảo là có đời trước, sao đời này tôi chẳng nhớ gì? Đó, đời này tôi có nhớ gì đâu mà bảo là gì? Là có đời trước, có sinh tử luân hồi. Nếu có thì tôi phải biết được, tôi phải nhớ được kiếp trước tôi là ai, tôi từ đâu đến đây chứ. Và có đời sau thì tôi phải biết là gì? Tôi sẽ đi về đâu, tôi sẽ là ai sau này chứ, vân vân. Hoặc không phải tôi thì mà bất cứ một người nào đó cũng phải biết và phải nói được cho tôi biết chứ, vân vân và vân vân. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói hoặc có người nghĩ là gì? Đấy, chết rồi như đèn tắt, nếu có đời trước sao mình không nhớ. Tốt hơn là nên gì? Tu tiên để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến ở trong biên kiến vậy. Đấy, đi nói rằng chết là hết, chi bằng người ta bỏ Phật để đi tu tiên để được cái trường thọ. À, đây chính là gì? Chính là đoạn kiến và biên kiến ở trong kinh Đức Phật đã dạy ở trong Duy Thức Học vậy. Cho nên chúng ta biết rồi, có thành tiên là đại tiên. Tiên thì sống ở trên gì? Ở trên hư không, ở trên trời, ở trong rừng, ở nơi đồng hoang, biển lớn, vân vân, cũng có, tùy theo. Ví dụ như là các bậc tiên nhân thế gian thì sống ở trong rừng, trong núi, ở trên mặt biển, hoặc là ở sa mạc, bãi sa mạc, ở hư không, vân vân. Còn những vị đại tiên, tức là những vị tiên lớn thì sống ở núi, ở quanh quanh chân núi Tu Di, như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, hoặc là ở trên gì các cõi gì cõi trời, đấy gọi là tiên, các vị tiên, các vị tiên gọi là thần tiên, các vị thần tiên, vân vân. Cái từ tiên này nó rộng lắm, các quý vị hiểu theo cái nghĩa của Việt Nam chúng ta, nói từ tiên này có nghĩa bao gồm cả các gì, các cõi gì, các cõi thần tiên và các cõi gì thiên tiên. Thần tiên và thiên tiên, thần tiên thì chỉ cho gì các vị thần như Atula này, Càn Thát Bà này, Ca Lâu La này, Khẩn Na La này, Ma Hầu La Già này, và các vị nhân và phi nhân đó cũng gọi là cõi thần tiên. Cõi thần Atula ở giáp với cõi trời Tứ Thiên Vương, tuổi thọ của họ cũng 500 năm. Con gái của Atula thì rất là đẹp, sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng hay. Đặc biệt là các vị thần tiên của cõi Càn Thát Bà, tôi đảm bảo với các vị ai ở đây chúng ta nghe thấy thần Càn Thát Bà đánh một bài, đánh một đoạn nhạc, chối một đoạn nhạc và ca một khúc hát, một bài hát thì thôi chắc chắn là chúng ta gì mê mẩn quên cả đường về nhà. Vì sao? Tôi kể cho các quý vị nghe, thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp cho 1250 đại đệ tử xuất gia của ngài, trong đó có cả các vua chúa quan lại, đại thần và nhân dân hàng nghìn người nữa, tức là trong pháp hội đó thì cũng phải 2-3 ngàn người. Đức Phật đang thuyết pháp, bỗng nhiên là nghe thấy tiếng chối nhạc ở trên hư không thánh thoát rất là hay. Trong kinh A Hàm diễn tả là rất là hay thôi, còn hay như thế nào thì tôi cũng chưa được nghe. Nói là rất là hay, hay đến nỗi mà gì, trong đại chúng tôn giả Mahakasyapa, chúng ta biết tôn giả Mahakasyapa là gì? là một trong 10 đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật lúc bấy giờ. Ngài có cái hạnh là gì? Hạnh đầu đà đệ nhất. Tức là hành hạnh khổ hạnh đó các quý vị. Hành hạnh khổ hạnh, hạnh đầu đà gọi là hạnh khổ hạnh đệ nhất. Vậy mà tự nhiên gì? Thấy ngài Ma Ca Diếp đang ngồi nghe pháp, đứng lên cái uốn éo theo tiếng nhạc là gì? Là múa. Là múa. À, tự nhiên thấy tôn giả đứng lên cứ thế là múa thôi. À, cứ thế là múa theo cái điệu nhạc của thần Càn Thát Bà. Thần Càn Thát Bà dịch là gì? Là thần âm nhạc. À, cho nên các vị nào chúng ta thấy mà những vị ca sĩ có tiếng hát hay, có tay đánh đàn giỏi bây giờ, đại đa số là gì? Ở quái thần đó xuống nhân gian đó các quý vị. Tức là từ quái thần đó đi xuống nhân gian, hoặc là đọa xuống nhân gian, hoặc là từ quái thần đó sinh xuống nhân gian. Mà thường á, những ca sĩ á, hát hay mà được vạn người mê thì cũng gì, thân hình cũng cân đối, gọi là gì? Cũng gì, sắc đẹp cũng cốt cách gì, sắc đẹp thì có thể nói là gì, hơn người vậy. Họ trang điểm vào nữa được, các nhà hóa trang trang điểm vào nữa, nhìn thì nhìn là vạn người mê thật, là nghe tiếng hát nữa thì lại càng gì, càng mê nữa. Cho nên á, trong kinh Phật dạy thần Càn Thát Bà chứ thần âm nhạc. Và khi mà sư Đức Phật thuyết pháp hay quá, giảng pháp hay quá, cho nên thần Càn Thát Bà gì ở trên cung trời và tấu nhạc để cúng giảng Đức Phật. Đức Phật nghe thì cho dù nhạc hay đến đâu, tâm ngài vẫn bình thản, vẫn lặng yên như thế. Nhưng các vị gì, thánh tăng A La Hán nghe thấy tiếng nhạc, thần của Càn Thát Bà trỗi lên, còn du dương, còn uốn éo, còn gì, còn đánh mất oai nghi phép tắc cơ mà. Chúng ta nhớ nhá, tôn giả Đại Ma Ca Diếp được gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất, nhưng nghe tiếng nhạc sập sình là còn gì, còn dẫm chân, còn khoa tay múa chân, rồi còn gì, còn uốn éo theo làn điệu nhạc, tức là đánh mất oai nghi của một vị gì, vị thánh tăng. Đấy, cho nên á, vì vậy mà ở trong bắt đầu từ đó Đức Phật mới chế định giới luật về gì, cấm nghe gì, ca kỹ sướng vũ, và cũng chẳng được đến xem nghe là như thế. Vì sao? Vì Đức Phật nghe rằng sợ chúng ta là người tu hành, người xuất gia và người tại gia, nghe thấy những bài hát trữ tình ủy mị, hoặc là những bài hát gọi là dao động lòng người, làm sao xuyến lòng người, làm rung động tâm hồn, khiến cho chúng ta gì, không tu được, tâm không định được, suốt ngày miệng thì niệm Phật nhưng mà tai vẫn gì, nghe vẳng vặng tiếng hát ở bên bên tai, thế thì nguy hiểm rồi, đúng không? Đấy, thì làm sao mà đạt được niệm Phật tâm nguội được? Người ngồi thiền thì làm sao mà đạt được thiền định nhất tâm được? Cứ nghĩ đến cái giọng hát, nghĩ tới làn điệu của bài hát, nghĩ đến lời của người hát, cái giọng của người hát, vân vân, nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây mới nói âm nhạc vốn nó không phải là gì, là xấu, nhưng chúng ta tùy chúng ta có biết thưởng thức và biết gì, biết tiếp nhận và biết gì, biết gọi là, mình nói nôm na theo hơi thế tục một chút, là biết gì, biết thưởng thức và biết gì, biết biết thưởng thức và biết tiêu hóa nó hay không mà thôi. Đấy, thế thì chúng tôi nói cái câu biết thưởng thức và biết tiêu hóa hay không mà thôi ấy, là vì gì? Thưởng thức thì đương nhiên rồi, còn tiêu hóa là sao? Nếu chúng ta nghe một bài hát mà chúng ta gì, những cái bài hát đó mà bài hát về ca ngợi về đạo pháp, về dân tộc, về đức hạnh, về nhân nghĩa, về hiếu hạnh vân vân á, chúng ta nhớ thì tốt. Nhưng mà nghe những bài hát mà gì, trữ tình, hoặc là nghe những bài hát ủy mị, nghe những bài hát mình nói bây giờ ở ngoài đời gọi là cái nhạc gì nhỉ, nhạc xến hả, gọi là nhạc xến, hay ngày xưa lứa tuổi các cụ chúng ta ngày xưa lớn lớn ngày xưa bây giờ gọi là nhạc gì, nhạc vàng đó, nhạc vàng đó. Đó. Những cái bài hát đó đại đa số thì nghe nó rất là buồn, rất là phiền não, rất là nghe nó cứ ảo não, nó cứ thê thảm, nghe nó cứ ủy mị thế nào á. Cho nên ai mà buồn buồn mà nghe cái nhạc đó thì càng buồn gì, càng buồn thêm. Giống như người mà thất tình á, lấy rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm nữa. Đấy. Cho nên các vị thần có thần âm nhạc, thần Càn Thát Bà đó, thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Ca Lâu La gọi là thần rắn đó, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già, xin lỗi, thần Ma Hầu La Già là gì, tức là thần Long Vương đó, hay là gọi thần rắn đó, thần Ca Lâu La, thần Kim Sĩ Điểu, đấy, Kim Sĩ Điểu, thần chim đó, thần Kim Sĩ Điểu, vân vân. Cho nên đấy gọi, đấy gọi là quỷ thần. Còn thiên thần là chỉ cho các vị ở trên các cõi gì, cõi trời, các vị thần tiên đó. Đấy, ở đây tổ nói gì, nếu mà người gì, những người mắc vào gì, mắc vào trong hai kiến, như là gì, như là đoạn kiến và biên kiến đó, thì thường là bỏ đạo để nghĩ rằng mình đi tu theo pháp của thần tiên để cho được trường thọ, vân vân. Thì tôi đang nói gì, dẫu cho đến thần tiên tuổi thọ cao như là quái trời cao nhất, đó là quái trời Phi Phi Tưởng Xứ, thuộc về vô sắc giới thiên, hay còn gọi là quái trời hữu đỉnh đó, quái trời cao nhất trong các quái trời, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp, một kiếp lâu dài tính bằng gì, bằng kiếp thạch. Tức là thầy hay nói rồi, một hòn đá to bằng con trâu đó, một con chim á, trên trời bay xuống đậu trên hòn đá, quyền mò qua quyền mò lại và bay đi, 100 năm sau bay đến đậu trên đó, quyền mò qua quyền mò lại và bay đi, cứ như thế tuần tự, mà hòn đá bao giờ thì mòn không còn một chút nào nữa, đó được tính là một gì, một đại kiếp ở trong nhà Phật chúng ta, hay là còn gọi là một gì, A Tăng Kỳ Kiếp. Đấy, tuổi thọ của chư thiên ở trên cõi trời hữu đỉnh hay là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó, là thọ đến 80 vạn đại kiếp như thế. Nhưng Đức Phật nói gì, tuy dài đấy nhưng cũng có ngày gì, có ngày cùng số tận, hưởng hết cái phúc báo thọ mạng đấy, có thể vẫn bị đọa lạc xuống các cõi trời bên dưới, và dần dần xuống cõi trời bên dưới nữa, thậm chí là xuống đến cõi trời trục giới, thì có thể đọa thẳng xuống gì, xuống tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, chỉ có gì, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ vô lượng vô biên, một đời thành Phật không bị thoái chuyển nữa, thì mới đảm bảo, mới chắc chắn chúng ta không bị sinh tử luân hồi, không bị khổ đau chi phối nữa đó. Đấy cũng là gì, chính là một phương pháp tu mà chỉ có gì, Phật giáo của chúng ta mới có vậy. Các tôn giáo khác, các tôn giáo khác họ chỉ thuyết là sinh lên là cõi trời là cao nhất. Mà cõi trời thì theo quan điểm Phật giáo, Đức Phật dạy cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ 80 vạn đại kiếp là cao nhất trong các vị thần tiên. Đó, trên đó các cõi trời rồi. Đó, thường hết phúc vẫn bị đi xuống như thường. Rồi tổ lại dạy, hoặc suy tưởng tại sao có người lại làm lành bị mạng yếu, tức là có người làm việc lành việc thiện nó lại bị chết gì, chết sớm đó, chết non đó, chết trẻ đó các quý vị, chết một cách gì dữ dằn, thậm chí có thể như là gì, tai nạn giao thông, bị ngã sông ngã núi, bị thuốc độc, bị rắn cắn, hổ bồ, vân vân. Đại khái thế, kẻ làm nhiều điều ác lại sống lâu, chết rất tốt đẹp, yên ổn. Đấy, nghĩ như thế. Đây tổ nói là đưa ra cái, có người nghĩ và nói rằng, tại sao lại thấy những người làm lành, lánh dữ, ăn ở thiện lương, nhân đức, thì lại gì, lại chết sớm, chết non, chết yếu, và chết gì, rất là dữ dằn, khổ đau như thế. Còn lại thấy gì, những ngược lại là thấy những kẻ ác sống không nhân đức, không từ bi, không bác ái, không thương xót, không gần gũi mọi người, không yêu thương muôn vật. Mà tại sao là gì? Họ lại sống gì? Rất là sung sướng, tuổi thọ rất là cao, và lúc chết cũng rất yên ổn như vậy. Đó. Vậy thì tu hành đâu có lợi ích gì? Đây là lối chấp gì? Tà kiến. Tôi nói đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt chân lý nhân quả ba đời. Vì sao? Vì ở đây thầy phải giảng thêm một chút về nhân quả, không có chúng ta thì cũng không hiểu được thật. Ở đây á, người học Phật chúng ta phải nghĩ sâu về, phải hiểu sâu về gì? Quy luật vận hành nhân quả ba đời. Tất nhiên, nhân nào thì quả đó. Nhưng nhân quả có gì? Có ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ thì có vô lượng kiếp quá khứ, hiện tại thì chính là cõi, là kiếp chúng ta đang sống này. Vị lai có vô lượng kiếp về vị lai. Vậy thì giải thích như thế nào để cho chúng ta hiểu được tại sao lại có người gì sống rất là độc ác, cay nghiệt, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín, vân vân, mà họ lại giàu sang phú quý, lại gì, lại có tuổi thọ, đến lúc chết lại gì, lại an lành nhẹ nhàng ra đi. Chúng ta phải biết rằng đây chính là gì? Nhờ vào cái nhân lành, cái phúc báo nhiều đời nhiều kiếp mà họ đã gì, đã trồng. Cho nên cái quả báo của họ do cái nhân lành đời nhiều đời trước thì trồng, bây giờ nó vẫn gì, vẫn đang còn. Giống như người ấy nhờ cái nhân lành kiếp trước được sinh vào một gia đình giàu có, vinh hoa phú quý, nhưng nó nghĩ rằng nhà nó giàu có, vinh hoa phú quý, nó không cần phải làm nhưng vẫn có ăn, cho nên nó không đi học, nó chỉ chơi và hưởng thụ, đàn đúm và phá phách mà thôi. Bố mẹ không dạy được, vô phương cứu chữa, thậm chí là gì, bố mẹ nó tức, ông bà nó tức, bố mẹ nó tức gì, tức nó mà gì, mà sinh bệnh chết non hết cả. Bây giờ còn là một mình nó, nó nghĩ là gì, ông bà bố mẹ ta chết hết rồi, người thân ta chết hết rồi, vậy từ nay trở đi không còn ai gì mắng mỏ ta nữa, không còn ai cầu nhau với ta nữa, không còn ai nhắc nhở ta nữa, ta thoải mái mà sống, thoải mái mà hưởng thụ, muốn làm gì thì làm, vân vân. Và chúng ta nghĩ xem, kẻ đó cho dù của cải cha mẹ để lại gì như núi, nhưng có ngày hết không các quý vị? Có không? Có. Tiền tài bố mẹ gia tộc để lại cho dù có như núi đi chăng nữa thì cũng có gì, ngày hết mà thôi. Vậy cái lúc nó đang hưởng thụ đó, chúng ta phải biết rằng đấy là do cái phúc ở đời trước, nhiều đời cái trước thì nó gieo trồng, nó mới có cái phúc báo gì nay được sinh vào nhà giàu sang phú quý vinh hiển kia, cho nên nó đang hưởng phúc. Nhưng nó chẳng chịu tu phúc ở đời này nữa, tức là chẳng chịu đi học, chẳng chịu làm người hiền người tốt, chẳng chịu lao động, chẳng chịu bảo vệ giữ gìn của cải, của tài sản của cha mẹ tổ tiên để lại nữa, cho nên chỉ lo hưởng thụ. Khi hưởng hết một thời gian sau, khi hết rồi, Việt Nam chúng ta có một câu chuyện thật 100%, có ở thời thế kỷ trước, tới thế kỷ 19 đó các quý vị. Thời đó Pháp đang đô hộ Việt Nam chúng ta, ở đằng trong có một cái ông gọi là ông hội đồng, giàu nhất gì 6 tỉnh ở phía Nam. Con ông hội đồng đó chính là ông gì ạ? Chính là công tử gì? Công tử gì? Đúng rồi, chúng ta nhớ quá, cho một tràng vỗ tay hoan hô cho gì kiến thức nhớ gì, rất nhớ với các nhân vật gọi là nổi tiếng theo chiều hướng gì tốt và nổi tiếng theo chiều hướng gì ạ, không tốt của Việt Nam chúng ta. Đó là chính là câu chuyện công tử Bạc Liêu. Nhớ rồi thì không phải kể nữa đúng không? Không kể nữa nhá, nhớ rồi thôi. Đó. Đấy. Con của ông hội đồng giàu nhất 6 tỉnh miền Nam, Nhưng khi cha vừa mất đi, một thời gian sau do gì? Tiêu tiền ở như nước. Vì vậy mà chưa đến cuối đời đã trở thành gì? Kẻ trắng tay, nay đây mai đó. Và đến cuối đời gì? Ông cha rất khổ. Chết á, chẳng có ai, chẳng có người thân nào ở bên cạnh để lo gì? Tang ma cho vậy. Đó. Đấy chúng ta thấy. Đấy là gì? Nhân. Vì sao á, ông được sinh vào cái gia đình giàu có như thế? Nhân là do nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng công đức phúc báo thiện lành, cho nên được sinh vào nhà giàu có vinh hiển, nhưng không có biết tu phúc tạo phúc và giữ gìn cái phúc ấy, cho nên là gì? Nghĩ rằng phúc của mình là vô tận, là bất tận, là không bao giờ hết, cho nên là hưởng thụ. Ngày xưa chúng tôi đi học nghe cố Hòa thượng Trụ Hương kể cái câu chuyện này. Một lần công tử Bạc Liêu nghe đến rạp hát, nghe một cô ca sĩ rất là trẻ mà xinh đẹp, vừa mới nổi mà hát rất hay, cho nên công tử Bạc Liêu thì tìm mọi cách để được gần gũi với cô ca sĩ ấy. Nhưng cô ca sĩ ấy thì cũng rất là chảnh, không phải dạng vừa đâu, cho nên là nhiều lần săn đón vẫn không mời được cô ca sĩ đó đi ăn cơm, đi uống rượu với mình. Nhưng công tử Bạc Liêu với gì? Với bản chất là một tay chơi gì? Thứ thiệt của Sài Gòn lúc bấy giờ, của lục tỉnh phía Nam lúc bấy giờ, cho nên bỏ ra rất nhiều tiền thông qua gì? Những người môi giới và những cái người mình gọi là bầu sô âm nhạc đó, để gì? Để kết nối và thông qua bầu sô phải bo cho cô ấy rất nhiều tiền, cô ca sĩ rất nhiều tiền. Và chúng ta biết là gì? Ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng kể một cái câu chuyện đó, nói là gì? Một bữa cơm mời cô ca sĩ ấy, một chai rượu, 40 cây vàng. Một chai rượu, 40 cây vàng, chưa tính các món ăn ở trên bàn, chưa tính là gì? Bao cả cái khách sạn, cái khách sạn sang trọng lúc bấy giờ, để tiếp đãi một cô ca sĩ. Chúng ta cứ nghĩ đi. Từ lúc đấy mà một chai rượu mà gì? Một chai rượu của Pháp. Chai rượu người ta để mấy trăm năm rồi các quý vị. Cho nên một chai rượu là 40 cây vàng. 40 cây vàng tính ra tiền bây giờ là bao nhiêu tiền? Cứ tính cho là khoảng vàng bây giờ cứ tính cho 65 đi đúng không? Hay 70? Tính sơ sơ 70 đi. 4728. Tức là 2 tỷ mấy? 2 tỷ 8 một là chai rượu. Nếu tính cho tiền, mệnh giá tiền bây giờ. 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 8. Một chai rượu, chưa tính là cả một bàn tiệc. Mà không phải là chỉ uống một chai rượu đâu các quý vị. Nó uống phải vài chai rượu, vì không phải là có một mình công tử Bạc Liêu với cô ấy, mà còn cả bầu xô, cả những người bạn nữa, để công tử thể hiện là gì? Mình đích thân là một công tử Bạc Liêu. Xài tiền như nước. Đấy. Giàu sang phú quý vinh hiển. Rồi cuối cùng chúng ta thấy đến lúc chết thì chẳng có ai bên cạnh. Vì sao? Vì chẳng còn một đồng nào nữa thì có ai bên cạnh. Mà khi hết tiền đến gặp những người bạn thân thiết, nhậu nhẹt ngày xưa, thì ai cũng lãnh mặt. Ai cũng lãnh mặt luôn. Đó. Cho nên đấy gọi là gì? Gọi là phúc ở đời trước. Nhưng không biết giữ thì đời nay hết vậy. Đó. Cũng hết vậy. Nhưng cũng có người, chúng ta thấy gì? Phúc họ gieo trồng nhiều, cho nên cả cuộc đời này họ sống rất rất sung sướng, họ không làm cái gì cả, nhưng mà sống rất sung sướng vì của cải cha mẹ để lại cho họ gì? Quá nhiều. Hoặc rằng may mắn là gì? Cái phúc của họ, cái duyên của họ, họ lấy được cái vợ gì? Họ rất là lười lao động, nhưng mà lại được cái vợ gì? Rất là ngoan hiền, chăm chỉ lao động, vun ba hả vén, cho nên vẫn đầu tư, vẫn sinh lời, cuộc sống kinh tế gia đình vẫn gì? Khấm khá, thậm chí là vẫn gì? Giàu có, thậm chí càng ngày càng có lên. Ông chồng thì suốt ngày cưỡi xe đi chơi tiêu tiền, nhưng bà vợ ở nhà thì làm nhiều, ra rất nhiều tiền. Thì đó chúng ta phải biết là cái phúc của họ. nhiều đời nhiều kiếp họ trồng, bây giờ nó chưa đến lúc hết, nó chưa đến ăn, nó vẫn gì, ăn nó vẫn chưa hết, nó còn, thậm chí là đến lúc già lúc chết họ chết cũng gì, cũng rất nhẹ nhàng, rất bình thường thôi, không đau đớn, không bệnh tật, không chết một cách gì là đáng sợ, vân vân. Không chết một cái gì khi gặp những căn bệnh quái ác đáng sợ, hay là chết đường chết chợ vì rắn cắn hổ vồ vân vân, tai nạn ô tô xe máy tàu hỏa máy bay vân vân gì đó vân vân đó. Đấy, đại khái thế. Thì chúng ta phải biết rằng cái những người như thế này, cái phúc của họ đời trước họ gieo quá nhiều. Giống như chúng ta là nông dân, chúng ta cày sâu cuốc bấm chăm lo cho gì những thửa ruộng của mình, chúng ta gieo hạt ngô khoai sắn vân vân, chúng ta được năm đó chúng ta chịu khó lại làm nhiều, được mùa màng bội thu. Ấy thì bình thường là những năm mà mất mùa chúng ta được ít thì chỉ ăn được gì đến hết một mùa, đến nửa năm là hết. Nhưng mà năm đó được mùa màng bội thu, chúng ta lại trồng nhiều, nhớ lại trúng quả được mùa, cho nên thì ăn cả năm không hết. Thì đương nhiên trong cả năm không hết chúng ta không làm, nhưng vẫn gì, vẫn cứ có ăn, nhưng mà không phải mãi được. Tương tự như vậy, nếu năm sau không làm thì còn có ăn không? Không có, chỉ có ăn được năm nay hoặc sang năm thôi, sang năm nữa chắc chắn sẽ hết. Tương tự như vậy, người có phúc nghĩ rằng gì, mình hưởng được mãi, hết kiếp này lại đến kiếp khác, không có đâu. Hết kiếp này hoặc một vài kiếp tới thôi, còn những kiếp tới theo nữa, nếu không biết tu phúc thì giống như người làm được mùa năm nay nhưng nghĩ rằng gì, sang năm nữa không cần phải làm nữa. Vì mình được mùa năm nay rồi không cần phải làm những năm sau nữa, hay nghĩ rằng mình còn có ăn cho nên không phải làm nữa, không làm thì ăn hết, liền là gì? Liền là rỗng kho, rỗng bồ và rỗng thùng, rỗng ang, rỗng chậu, rỗng lu và không có cái gì để mà ăn nữa vậy. Đấy, tương tự như thế. Còn cái người mà làm phúc, làm thiện, nhưng mà vẫn khổ sở, thậm chí là bệnh tật và đói khát và chết gì chết yếu mạng vân vân đó, thì chúng ta biết rằng những người đó là gì, đời trước kiếp trước của họ gieo trồng nhiều những việc ác, gây nhiều những việc ác như là sát sinh hại vật, keo kiệt rồi bổn xỉn vân vân. May mà kiếp nay họ được làm người, nhờ vào một chút cái thiện duyên đó, đời trước cũng gieo một cái khoảnh khắc nào đó, một giai đoạn nhất định nào đó, cho nên họ được sinh ra làm người. Tuy được thân người nhưng mà gì? Lại nghèo hèn, lại khổ sở, lại bệnh tật, lại chết non, lại chết gì? Chết đường, chết chợ, đáng sợ như thế, vân vân. Vì sao kiếp này họ lại làm thiện? Vì có thể là gì? Kiếp trước, trước khi chết, họ đã gì? Ăn năn lại sám hối. Họ hứa với gì? Với Tam Bảo, hứa với Phật Bồ Tát, hứa với gì? Tổ tiên, hứa với lòng mình là gì? Đời đời kiếp kiếp, từ nay trở đi, con nguyện gì? Không làm điều ác nữa. Họ nguyện như vậy, và bắt đầu gì? Họ chết. Thì nhờ vào một chút cái gì? Cái chuyện duyên, cái lòng, cái tâm nguyện ấy, hoặc là gì? Trước khi họ chết, họ nguyện làm việc thiện, họ làm việc thiện được vài năm, năm, ba năm, bảy năm, chục năm gì đó. Cho nên gì? Họ chết. Vì trước khi chết, cái tâm nguyện thiện của họ, cái việc làm thiện của họ, cái gì? A lại ra thức của họ gì? Vẫn chưa quên. Cho nên khi sinh ra, 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ sinh ra, họ vẫn không quên do cái nhân duyên đấy. Cho nên họ sinh ra lớn lên gì? Họ làm con người gì? Rất là lương thiện, rất là từ bi. Nhưng đổi lại, họ lại không được may mắn, không được mạnh khỏe, không được đẹp trai xinh gái, không được giàu có sung túc, và không được gì, thọ mạng bền lâu. Vì cái nhân ác của họ nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên hoặc là ngay kiếp trước nó nhiều hơn. Vì vậy mà cho dù về cuối đời cái kiếp đó hoặc một vài kiếp gần đó họ làm việc thiện, nhưng đến nay cái thiện đó vẫn chưa đủ để khỏa lấp hết cái ác, vẫn chưa đủ để triệt tiêu hết cái ác. Giống như cái cốc nước này, nếu cái cốc nước này ở trong này là gì? Là nước gì? Nước bẩn. Nếu muốn thì thầy muốn không đổ cái cốc này nhưng nước vì có nước sạch để uống thì phải làm gì đấy? Phải làm gì? Không đổ bỏ nó mà muốn có nước thì uống phải gì? Phải lọc, đúng không? Lọc một lần được chưa? Chưa được. Hai lần được chưa? Chưa được. Hai lần, ba lần chưa được thì phải lọc gì? Nhiều lần, áp sẽ gì? Nước ấy sẽ tự gì? Tự trong. Đó, giống như người làm chuyện nhưng mà phải chịu cái cảnh khổ, đói khát, bệnh tật, xấu xí, chết yểu đó. Thì chúng ta hiểu rằng giống như gì? Cái cốc nước đục kia vậy. Mặc dù muốn uống nước, nhưng mà nước đục kia là ví cho kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp trước làm việc ác. Nay họ có nước, nhưng mà nước này gì? Lại bị đục, không thể uống được. Vì vậy, muốn uống thì phải tiếp tục lọc. Lọc có nghĩa là đời nay chúng ta chưa được vinh hoa phú quý thọ mạng, thì cần lại phải tu nhân tích đức, làm việc thiện tiếp. Giống như mỗi một lần như thế này, lọc một lần vậy, lần tiếp theo lại lọc tiếp vậy, cứ như thế, nhiều đời nhiều kiếp, tích tiểu thành đa, mưa dầm thấm lâu. Cái thiện dần dần gì? Triệt tiêu cái ác. Giống như nước đục cái gì? Nước bẩn đã được lọc sạch, chỉ còn nước trong, và nước trong đó chúng ta có thể dùng vào bất cứ gì? Bất cứ cái gì, và có thể đem uống như thế này. Có thể đem uống như thế. Mà uống như thế thì sao? Hết gì? Hết khát. Đấy. Đây là giải thích thêm để các Phật tử chúng ta thì biết được, không có là có người là còn nghi. Có người lại nghĩ trước kia mình tu theo cách luyện điển của giáo phái khác, nay ít tháng liền có sự biến đổi. Nay sao niệm Phật đã lâu mà không thấy chuyển động gì? Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy sự nhận thức sai lầm của mình. Ở đây là tổ đang nghe giải thích về gì? Những cái gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ, kiến thủ kiến đó, đúng không? Đấy thì tiện đây thì thầy cũng đọc và gì giải thích thêm cho chúng ta. Ở đây tổ nói là gì? Có người nghĩ rằng trước kia mình tu theo cách luyện điển. Luyện điển tức là tu theo đạo giáo đó, tức là luyện đơn đó. Cách luyện đơn, cách tu theo đạo lão, đạo giáo đó. Và một số các tôn giáo khác vân vân chẳng hạn, các giáo phái khác vân vân chẳng hạn. Nói rằng mình mới gì? Ít tháng đã liền có sự biến đổi rồi. Tức là đã cảm nhận được cái sự chuyển đổi của tâm thức, hay là thấy cảnh giới này nọ vân vân rồi. Nhưng nay làm sao mà niệm Phật lâu mà vẫn chẳng thấy chuyển biến gì cả. Thân thể thì ốm thì vẫn hoàn bệnh ốm. Trí tuệ thì cũng chẳng thấy khai mở được cái gì. Rồi bệnh tật thì vẫn thấy không thấy đỡ, vân vân và vân vân. Cho nên gì? Mình tu Phật như thế thì không biết có đúng không? Tu Phật như thế không biết có lợi ích gì không? Trong kinh Đức Phật nói không biết có phải thật không? Vân vân. Chấp như thế, nghi như thế gọi là gì? Gọi là kiến thủ kiến. Cho bằng cái thấy biết của mình trước đây là gì? Là chuẩn, là đúng, là hơn. Còn cái thấy của mình khi học Phật, tu Phật bây giờ là gì? Là thua, là kém, là không, không bằng. Và thoái tâm, bỏ đạo, đó gọi là kiến thủ kiến vậy. Hoặc có người lại nghĩ, bên đạo khác họ sát sinh, vẫn cầu về thiên đường được. Mình cũng cầu sinh cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát? Đây là gì? Là giới thủ kiến. Giới thủ kiến. Tức là tăng ni hay Phật tử chúng ta nếu mà khởi ra cái tâm nghĩ là gì? Có một số đạo ở ngay tại Việt Nam chúng ta này thôi, họ chủ trương là gì? Không cần phải giữ giới sát. Tức là gì? Họ vẫn sát sinh, vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu, vân vân. Nhưng họ vẫn có thể cầu sinh được lên cõi gì? Cõi trời, cõi làm bậc thiên tiên, sống lâu trường thọ trên các cõi trời được. Nay người học Phật đặc biệt là tu theo pháp môn tịnh độ của Phật giáo á, chúng ta lại gì, lại chủ trương là gì, lại cấm sát sinh, tức là không được giết hại các loại sinh linh, và đặc biệt là chủ trương là gì, là phải trì trai giữ giới, không nên ăn thịt, vì ăn thịt là gì, là chưa chọn cái tâm bồ đề. Trong trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy là nếu mà hành giả nào tu theo Phật còn ăn thịt chúng sinh thì người đó sẽ không bao giờ thành Phật, sẽ không thành Phật được, chứ không phải là không bao giờ mà không thành Phật được. Có nghĩa là nếu còn ăn thịt chúng sinh thì tâm bồ đề sẽ không được viên mãn và sẽ không thành Phật được. Đấy, ngày xưa tôi đọc cả kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã có dạy. Kinh Lăng Nghiêm cũng được gọi là vua của các kinh, là tâm tông của gì, của Phật giáo, là tâm của Phật, đó, là cốt tủy của gì, của nhà Phật chúng ta, là vua của các kinh. Đức Phật cũng tán thán khi giảng kinh Lăng Nghiêm như vậy. Cho nên chúng ta thấy nếu mà người học Phật, người tu Phật mà muốn thành Phật đó, thì chắc chắn là phải không được sát sinh và không được gì, ăn thịt chúng sinh. Cho nên Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta mới khuyến hóa và khuyến dụ khuyên gì, tất cả tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta phải mở lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, coi tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên hành giả tu theo các pháp môn Đại Thừa Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, cầu một đời vãng sinh, một đời thành Phật đó, thì phải cố gắng không được sát sinh, và đặc biệt gì, phát nguyện, phát tâm ăn chay trường được là tốt nhất, là dễ được vãng sinh nhất. Hoan hô thì hoan hô thế thôi, nhưng có mấy người bỏ được đâu. Gớm. Ở trong chùa thì tu cô thì dễ, vì sao? Vì còn có chư tăng, còn có đạo hữu Phật tử tu cùng. Ăn chay mặc dù cũng khó nuốt đấy, nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ có một ngày hôm nay thôi. Chiều tối hôm nay là mình gì? Bye bye ra về rồi. Đúng không? Cho nên khó ăn đi chăng nữa thì cũng chỉ có gì, bữa trưa nay và bữa tối thôi, có khi chẳng bữa tối nữa. Đã thế thì tu nốt cho ngày mai nữa. Mai Chủ Nhật đúng không? Có phải không? Phải mai Chủ Nhật không? Đã thế thì cho nốt ngày mai. Vỗ tay gớm. Phải tu xong, ai đồng ý tu thêm ngày mai giơ tay. Ai đồng ý tu thêm cho ngày mai, có là mở dài thêm ngày mai thì giơ tay. Rồi, ai đồng ý là hôm nay đến đây là hết, tháng sau tu tiếp thì giơ tay. Ai đồng ý tu nốt ngày nay là dừng tháng này và đến tháng sau tu tiếp thì giơ tay. Cũng có người giơ, có người giơ có nghĩa là chắc nhà có việc, chắc là gọi xe chiều tối đến đón rồi đúng không? Thôi có việc thì cứ về, sao đâu. Còn ai muốn ở lại tu nốt thì ngày mai Chủ Nhật về làm gì đâu. Một ngày tu công đức, một ngày tu ở trong chùa, sống tu chọn một ngày ở trong chùa, trì trai giữ giới, thanh tịnh, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật như thế này. Các vị biết trong kinh Đức Phật dạy thế nào không? Công đức bằng tu 100 năm ở tại gia chúng ta đó. Đấy, đấy là trong kinh phân biệt xuất gia Đức Phật nói đó, chứ không phải là tôi nói đâu. Cho nên các vị muốn đánh đổi 100 năm để lấy một ngày không? Đó. Đó. Ngày mai là ngày Chủ Nhật, về con cháu nó cũng nghỉ, về lại đi chơi đi buôn dê lê mà làm được cái gì đâu. Cho nên thôi, ở lại tu ngày nữa nhá. Công đức bằng cả trăm năm. Theo như trong kinh phân trong kinh công đức xuất gia, phân biệt công đức xuất gia Đức Phật dạy như vậy đấy. Nào, đồng ý không? Rồi. Thế thì hãy chuẩn bị tinh thần ăn chay thêm một ngày mai nữa. Có được không? Rồi, được rồi. Đó. Cho nên cái môi trường các quý vị, cái môi trường ở chung quanh chúng ta nó cũng quan trọng lắm. Ở đây có thầy, có chư Tôn Đức Tăng Ni, rồi có bạn bè đồng tu cùng ăn chay với chúng ta, cùng tu tập với chúng ta, lại còn giảng đạo, giảng pháp, khai thị cho chúng ta. Chúng ta thì thấy cái tâm nó hoan hỷ hơn, nó tinh tiến hơn, đúng không? Ba rưỡi mọi người dậy, mình chẳng nhẽ lại còn nằm một mình được à? Mà ngủ thì ngủ dưới hội trường này. Chẳng nhẽ mọi người dậy tụng kinh nhá, chứ Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử dậy tụng kinh, mình còn nằm ở dưới đất được hay sao? Không được. Cho nên thấy mọi người ba rưỡi dậy, mình cũng phải dậy, đánh răng rửa mặt xong 4 giờ bắt đầu vào, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương rồi. Nhưng còn ở nhà chúng ta 4 giờ đã dậy chưa? Đại đa số là chưa. 5 giờ có khi vẫn gì? Vẫn chưa. 6 giờ đã dậy được chưa? Nhiều người 7 giờ có khi vẫn gì? Vẫn còn chưa. Đấy. Cho nên đây cũng là một cái môi trường, một cái điều kiện tốt cho chúng ta gì? Chúng ta tu tập thêm một ngày, tu tập chính đạo, tinh tiến, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp với chư tăng ở trong chùa và đại chúng. Công đức gì bằng cả 100 năm chúng ta gì mày mò, chúng ta tìm tòi, chúng ta tự tu tập ở tại gia. Đây là trong kinh Đức Phật dạy nhé. Đó, cho nên thôi quyết định như vậy thì ngày mai thầy lại phải gì vất vả thêm một buổi nữa vậy. Đấy, cho nên trở lại bài, chúng ta chớ có gì, chớ có đem so sánh giữa con đường từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy với một số các tôn giáo khác họ chỉ dạy. Chúng ta tu là để thành Phật, thành Phật để độ chúng sinh cơ mà. Chứ có phải là chúng ta tu chỉ để cầu sinh lên cõi trời để hưởng phúc báo trường thọ ở trên cõi trời đâu. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên, ở trong quyển Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, có dạy như thế này. Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Là Bồ Tát. Tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoà. Dịch nghĩa là gì? Giác hữu tình. Giác hữu tình tức là gì? Là giác ngộ cho chúng sinh, đem ánh sáng, đem chân lý, đem cái tâm từ bi và cái trí tuệ sáng suốt của đạo Phật để giáo hóa cho chúng sinh, ban bố cho chúng sinh và trải khắp cho chúng sinh. Nay đối tượng nghe pháp của chúng ta thì mới là con người. Vậy thì con người chúng ta nếu giác ngộ, nếu mở được cái tấm lòng từ bi, hỷ xả, bình đẳng, yêu thương muôn loài của chúng ta, của chúng sinh đối ở trong mỗi chúng ta đó, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy gì? Tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Chúng ta sẽ không dám sát sinh nữa. Các vị bây giờ nếu bảo thầy sát sinh, bảo thầy cầm dao để giết một con lợn, rồi sẽ cho thầy 1.000 tỷ để thầy xây chùa. Các vị nghĩ xem thầy có dám giết không? Không. Vì nếu thầy vì 1.000 tỷ mà cầm dao gì cắt cổ con lợn thì thầy không phải là người đệ tử Phật chân chính nữa, không phải là một tỷ khiêu nữa, không phải là một sứ giả của Đức Như Lai nữa. Thì cái ngôi chùa đó có 1.000 tỷ đó, có xây gì, xây được 10 ngôi chùa, được 100 ngôi chùa, thì ngôi chùa đó Phật cũng không chấp nhận. Đúng không? Thà rằng chẳng có một ngôi chùa nào ở dưới gốc cây mà gì ban trải được, chọn cái tình yêu thương, cái lòng từ bi của Đức Phật truyền sang cho mình truyền sang cho chúng sinh, còn hơn là có hàng cả ngôi chùa to lớn hay nhiều ngôi chùa to lớn đi chăng nữa mà không gì không thực hành chính pháp, không tu tập đúng với, không thực hành đúng với lời dạy của Đức Như Lai vậy. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu được khi mà chúng ta tu tập đúng chính pháp của Đức Phật thì lòng từ bi của chúng ta thì nó phải phát rộng ra. Nó phát rộng ra, ra không chỉ đối với gì? Nhân loại, tức là không chỉ đối với loài người đó mà phải đối với gì? Đến với tất cả chúng sinh. Đó, quan trọng đấy các quý vị nhé. Nhưng bây giờ chúng ta xem ở trong hội trường này, ngồi nghe, ngồi học đạo, ngồi nghe giảng, nghe thì có thể hiểu được đấy, nhưng về nhà rồi có làm được không mới là cái điều quan trọng. Đúng không? Quan trọng lắm các quý vị. Có vị có thể ở đây đang vẫn gì? Vẫn đang cuộc sống gia đình chúng ta vẫn dựa vào nghề gì? Nghề sát sinh. Ví dụ như bán gì? Bán phở gà, bán phở gì, bán quán hàng ăn mặn đó các quý vị. Thì chúng ta đương nhiên phải tự sát sinh hoặc bảo người sát sinh thì mới có những cái đồ gì, đồ thịt đó để làm những cái đồ ăn cho khách hàng, cho khách đến đến ăn. Nay nghe giảng thì có thể là thấm, hiểu ra một chút đấy, nhưng về ngày mai về vì cuộc sống mưu sinh, cho nên nếu bỏ thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con, lấy gì mà cho các cháu đi học, vân vân. Cho nên là bắt buộc vẫn phải làm. Nhưng đối với thầy thì lại khác. Đúng không? Thầy thì lại khác. Thầy nhất là gì? Kể cả không có tiền để xây chùa, cũng không gì cầm cái dao để chọc tiết con lợn. Thậm chí ngày mai không có cơm có gạo để ăn, nhất thiết cũng không gì, cũng không đoạn mạng chúng sinh để nuôi sống mạng căn của mình. Khác nhau ở cái chỗ đó. Không chỉ bây giờ, mà ngày xưa khi còn ngồi dưới ghế nhà trường, thầy còn đang là học sinh của trường cơ bản Phật học Hà Tây. Có một lần thầy ốm, ốm mà đến nỗi mà, ốm đến nỗi các vị biết là thầy xuống còn bao nhiêu cân không? Có 27 cân 8 lạng. Đấy là đi cả đôi dép cao su rồi đấy. Một đôi dép cao su nó phải nặng phải đến gì? Đến 5-6-7 lạng rồi. Tức là có hơn 27 cân một tí, nó chỉ còn cái da và cái xương thôi. Đi ra bệnh viện tỉnh Hà Tây á, khám chữa bác sĩ thì họ lắc đầu, truyền nước nó có vào nữa đâu. Có nghĩa là gầy đến nỗi mà cái mạch gì, cái động mạch chủ thì nó co, nó bé, nó co, nó tóp lại rồi. Truyền nước vào, nước không tiếp nhận nữa. Bác sĩ cứ lắc đầu. Mà lúc đó mình cứ thở dốc rồi. Trong khi đó, bác sĩ trưởng khoa bảo với cô y tá điều dưỡng này, nếu mà muốn cứu được nhà chùa này á thì phải cho bồi dưỡng vào, ăn uống bồi dưỡng vào 4-5 ngày đến một tuần sau đã nó có sức lại một chút mới truyền nước được. Bây giờ mà truyền nước truyền đạm vào là sốc phải chết đấy. Thế bác sĩ y tá điều dưỡng ấy nói với tôi là sư ông ấy, ngày đó lên sư ông rồi, vừa thọ giấy sư ông, tôi gọi là sư ông đấy. Bác sĩ trưởng khoa dặn là sư ông nghe hết rồi đấy. Bây giờ mà sư ông mà không ăn, không bồi dưỡng á thì không có sức để mà chữa bệnh, đến ven nó tiêm vào còn vỡ hết, nó có tiếp nhận đâu. Nếu mà không tiêm thì bác sĩ bảo sẽ không truyền được thì khó có thể qua được. Thôi thì theo con thì sư ông cứ phải gì ăn uống quả đã, có sức khỏe đã mới tu được, có sức khỏe là mới đi học được, có sức khỏe sau này mới gì mới hoằng pháp được. Họ nói nghe cũng vui tai lắm chứ, đúng không? Nếu mà tôi mà như người khác á thì cũng nhắm mắt xuôi tay, vâng, kệ bác sĩ bảo nào thì nhà cháu làm vậy. À, thế thì chết rồi, làm gì có tôi ngày hôm nay nữa. Cho nên không, ngược lại tôi nhất định không. Thế bảo tẩm bổ, thế tôi hỏi là bác sĩ bảo tẩm bổ cái gì? Cô y tá điều dưỡng ấy nói là sư ông yên tâm, con sẽ đi chiều nay con sẽ đi về, con sẽ ra mua cái quả tim, con sẽ nấu cháo cho sư ông ăn. Mình nghe đến cái, mua cái quả tim để nấu cháo thì biết là tóc gáy rồi, tóc thì nó không còn nhiều nhưng mà nó còn gì ngắn ngắn một tí thì nó cứ thế nó dựng lên, bao nhiêu cái lông chân lông tay ở trên người mình nó cứ dựng đứng cả lên, nó sợ. Nghĩ trong bụng, chẳng nhẽ mình vì mạng sống của mình mà đi tiếp tay cho người khác đoạn mạng chúng sinh hay sao? Hôm nay mình ăn một quả tim, người ta mua, ngày mai mình là ăn tiếp một quả tim, ngày kia mà ăn một con bồ câu, ngày kia là ăn một con bồ câu, hoặc ngày kia là ăn một con gì? Một hoặc vài động vật nào đó, thì chẳng hóa ra mình lại đánh đổi mạng sống của chúng sinh để nuôi dưỡng thân thể của mình hay sao? Cho nên tôi nói với cô y tá là gì? Không, nhất định không, không ăn. Cô y tá thì cô cũng là Phật tử đi vào chùa Mộ Lao nghe giảng, cho nên cô cũng biết Phật pháp và cô kính trọng mình rồi. Thằng cô thì khóc thôi. Cô bảo sư ông mà không ăn thì làm sao mà sư ông có sức khỏe? Sư ông không sức khỏe làm sao có ai để mà giảng đạo cho chúng con nghe nữa? Cô vừa nói vừa khóc, mình cũng ngủi lòng. Nhưng mà nhất định gì? Không là không, không vẫn là không. Cho nên nói thế nào cũng không. Đến ngày hôm sau bác sĩ trưởng khoa vào hỏi là thế nào thầy chùa đã đỡ chưa? Mình vẫn nằm bẹp như thế. Thế hỏi rằng ăn uống gì chưa? Y tá điều dưỡng bảo nhà chùa chả ăn được gì bác sĩ ạ. Thế bác sĩ hỏi thì hôm qua đã bảo là đi mua đồ để tẩm bổ cho rồi mà. Y tá bảo nhà chùa nhất định không ăn đó bác sĩ ạ. Bác sĩ cáu, bác sĩ chửi ầm lên. Nhà chùa vào đây là phải gì? Bệnh nhân là phải nghe theo lời gì? Bác sĩ. Nếu không nghe theo lời bác sĩ á, thì đi về. Đi về chùa mà chết. Không cho chết ở trong bệnh viện. Ôi rồi đủ các thứ. Bác sĩ mắng cho. Tất nhiên người ta mắng là cũng gì? Theo cái tâm của gì? Của một vị lương y, vị bác sĩ là cứu người là trên hết mà thôi. Thì bác sĩ ở ngoài thì họ đâu có nghĩ đến gì? Đến cái chuyện mà sát sinh ấy là phóng sinh ấy là không được sát sinh, không nên ăn thịt như là Đức Phật dạy đâu. Họ chỉ biết là cứu người thôi. Bằng mọi giá là phải cứu người thôi. Đó, nghề của họ là thế. Nhưng mà chửi thì chửi, nhất định cũng không, không ăn. Thế khi đó thì nó nằm, nó cứ lịm ở đây, nó cứ lịm đi. Lịm đi đến khoảng 2-3 ngày gì đó thì cứ thế là niệm Phật thôi. Thế tự nhiên là trong miệng thấy nó tiết ra một cái loại nước bọt mà gì? Càng niệm á càng thấy ngọt, càng niệm càng ngọt, nó càng tiết ra thì gì càng gì càng ngọt, nó ngọt lịm, ngọt hơn cả đường các quý vị. Mà cái này á trong cuộc đời tôi được gì được nếm 2 lần rồi. Một lần ở trong chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, ngày 30 Tết tôi về đó, tôi bị sốt. Sốt là mình nghĩ là năm đầu tiên, tức là năm 97 đó, đi về cái chùa đó. Năm đầu tiên mới về chùa là chú tiểu mà gì? Bắt đầu đi học năm đầu về là ốm rồi. 30 Tết lại còn ốm, thế này mấy hôm Tết làm được gì cho dân. Cho nên nghĩ, cho nên nghĩ đến đó thì mà buồn quá. Cho nên là đi vào là tụng kinh. Càng tụng kinh thì càng đau đầu như búa bổ. đau đến nỗi là nó ù hết tai, không nghe thấy cái gì nữa. Thế nghĩ là hay là có khi là mình lại đau đầu thế này, có khi lại chết. Cho nên nghĩ là thôi, không tụng được kinh nữa, đi về phòng nằm một tí cho nó đỡ không. Nằm nó cũng không đỡ. Nằm một tí mình lại chẳng nhẽ mình lại đi tu mà chết nằm thế này, nằm mà chết hay sao? Cho nên ngồi dậy lấy cái bồ đoàn, ngồi lên trên bồ đoàn, ngồi kết già gì? Ngồi kết già để mang cái giá kinh vào đó, viết di chúc. Ngồi kết già để viết di chúc và nghĩ rằng trong quá trình mình đang viết di chúc á, mà mình chết á, thì cũng đang ngồi kết già để mà chết. Tuổi trẻ học đạo nó gọi là nó mãnh liệt như thế đó các quý vị. Có nghĩa lúc đó bà nghĩ là mình chết cũng phải ngồi kiết già mà chết, chứ không ngồi bình thường mà chết. À, cho nên ngồi viết thư kiết già để viết, nghĩ rằng nếu có chết thì mọi người mở cửa ra thấy mình đang ngồi kiết già, cầm bút thì đang ngồi kiết già mà chết. Bảo vệ đạo như thế đấy, bảo vệ tâm như thế, bảo vệ trí, bảo vệ nguyện, bảo vệ hạnh như thế đó các quý vị mà chưa ăn ai. Thế là may cũng viết hết lá thư. Viết lá thư xong nó vẫn đau đầu như thế. Càng ngày càng thấy đau đầu, càng thấy trắng mặt, hoa mắt. Cứ nhìn thấy thì nó mờ, không nhìn thấy, chữ nó không thấy rõ nữa. Thế lúc đó thì viết xong thì đặt bút xuống, bắt đầu để kẹp cái bút vào cái giá kinh, đứng dậy đặt lên trên cái bàn. Ra chứ, treo vào cái cửa, xin lỗi, đây, nhớ cái thư thì treo ngoài cửa. Lúc đầu đặt lên trên bàn, nhưng mà nghĩ là đặt lên bàn sợ gì, mình chết bà vãi và không nhìn thấy di chúc của mình. Di chúc viết cũng khá dài, đến hơn trang giấy cơ. Cho nên nghĩ là sợ bà vãi bà không biết không nhìn thấy, cho nên ra gì buộc treo vào cái gì cửa, cái gì ngoài cửa gì, bàn lề cửa, treo vào cái bàn lề của cửa ấy. Nghĩ là bà vãi bà mở cửa ra thì lá thư nó sẽ rơi xuống đất. Lúc đấy mà còn nghĩ được như thế nhá, rơi xuống đất thì bà sẽ gì nhặt cái lá thư đó và sẽ theo di chúc của mình để làm ma. Nghĩ là di chúc đại khái là làm ma thì không được tốn kém, không được rình rang và không gì cả, và đem thiêu xác của tôi, đem cho của tôi để trộn vào gì, trộn vào bột gạo để rắc xuống dưới sông để cho gì, cho cá nó ăn. Có nghĩa là kết duyên với các loài thủy tộc. Cũng ghê ra phết đấy chứ không phải dạng vừa đâu nhé. Đấy, đang nói đi, đang nói đến đó là cái lần đầu tiên mà cảm được gì, cái vị ngọt từ những cái chân răng, từ nước miếng của mình nhá, niệm Phật. Cho nên xong một cái là treo cái lá thư ra đó, xong mà vào cứ thế là ngồi niệm Phật đến khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, cứ thế niệm Phật đến nỗi mà mình quên là mình đang bị đau nữa. Xong á, được một tí thì khi bừng tỉnh một cái cảm thấy thì nó cứ tỉnh dần cảm thấy cái nước miếng của mình nó rất là ngọt. Càng niệm Phật nó càng ra nước bọt càng đi càng gọi là cái gì, gọi là nuốt vào. Càng niệm Phật càng nuốt vào, càng nuốt thì lại càng đi càng ngọt. Và cứ như thế được khoảng 15 phút thì tự nhiên thì khỏi hết bệnh, không ốm không đau gì nữa, thế là khỏi bệnh. Đây là lần đầu tiên. Lần thứ hai chính là lần nằm viện ở bệnh viện tỉnh Hà Tây, nằm 2-3 ngày, sang ngày thứ ba như thế. Ngày thứ nhất nó còn khá, ngày thứ hai nó lịm đi. Sang ngày thứ ba thì nghĩ rằng chắc mình sẽ chết. Trong bụng lúc đấy thì nó yếu quá rồi, nghĩ rằng thì chắc mình sẽ chết, chắc mình sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi. Và nói với cô y tá điều dưỡng là thôi, cô xin với bác sĩ cho sư ông về chùa, để sư ông được chết ở trong chùa. Nói nó cứ thều thào như thế. Xong cô ấy thì cô ấy khóc, cô ấy nói thì sư ông cứ nói dại thôi. Sư ông mà chết thì bỏ chúng con lại với ai? Ai sẽ giảng pháp cho chúng con nghe nữa? Thôi sư ông phải cố lên, sư ông phải vững tâm lên, sư ông cứ ở đây chữa bệnh rồi con tin là sư ông sẽ khỏi. Nói thì nói thế thôi, như cô ấy khóc tu ra. Bắt đầu nghe thì như thế thì mình nghĩ là thôi, sống chết thì có số, chi bằng cứ nhất tâm niệm Phật vậy. Cho nên lúc bấy giờ là thôi chẳng nghĩ đến cái gì nữa, cứ thế là niệm Phật. Niệm Phật từ lúc nó khoảng độ 9-10 giờ sáng cho đến khoảng 4-5 giờ chiều, niệm Phật nó lìm đi mà gì? Lìm đi nhưng vẫn niệm Phật, trong tâm vẫn nhớ Phật, vẫn niệm Phật. Cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ như thế, cho nên khi mà mình mở mắt ra thì lại thấy cứ ngọt ngọt ở miệng, thế là niệm vào, uống vào, nuốt vào lại thấy ngọt, lại niệm một tí thì nó lại ra tiết ra nước miếng rất là ngọt, lại nuốt vào. Cứ như thế khoảng độ 30 phút trên 30 phút gì đó, thế là thấy cơ thể gì nó cứ khỏe dần khỏe dần. Thế là đến chiều tối tự nhiên đứng dậy ngồi dậy bảo thì, cô y tá bảo thầy cái đói lắm, nấu cho thầy gì nồi cháo bảo nấu cho hẳn nồi cháo chứ không nấu bát cháo nữa. Thế là cô ấy nghe thì vui quá, cô về cô bảo là thế thì con ra con mua gì một quả tim con nấu cho thầy nhá. Bảo không, nấu cháo chay thôi. Bảo cháo chay không được, ăn mình cháo chay thầy nuốt làm sao được. Thế thì thôi không ăn quả tim, thì thôi con mua mấy lạng thịt nạc để con xay nhuyễn ra con cho vào cho thầy. Bảo cũng không luôn, cô mà làm thế thì không ăn đâu, thì thà rằng thầy chết ấy còn hơn. Thế cuối cùng là cô về gì vẫn phải nấu một bát cháo trắng, một cái cặp lồng cháo trắng ra cho thầy. Nhà cô ở ngay đằng sau bệnh viện, đi về mất có 5 phút thôi. Đợi tí khoảng độ 7-8 giờ tối gì đó, khoảng tầm đấy, có cháo ăn, ăn hết thì hơn một bát cháo, cứ khỏe dần khỏe dần. Thế hôm sau thì đến bác sĩ là thấy ven nó nổi lên, thế là truyền nước. Hai ba hôm sau thế là từ từ là đỡ, thế là xuất viện về học tiếp. Đấy, nếu mà chúng tôi á, nếu mà nghĩ rằng á, thôi xuất gia đi tu, cái lúc ốm đau cũng có thể phương tiện để dùng những cái thứ đó, tức là có thể dùng huyết nhục của chúng sinh á, để tạm thời để chữa bệnh cho mình khỏi đã mới tu á, thì có thể xin thưa các quý vị, sau cái đợt đó có thể tôi gì nó quen miệng rồi lại gì lại muốn ăn mãi. Mà tôi mà muốn ăn mãi thì hôm nay các vị có đủ niềm tin để ngồi đây để nghe chúng tôi gì chia sẻ không? Chắc chắn không, chắc chắn không. Đấy là chân lý, đấy chính là gì, sự thật đó. Nếu mà chúng tôi gì nhìn thấy á, mạng sống của chúng sinh mà không khởi lòng thương xót, không có lòng từ bi á, thương xót chúng sinh á, vẫn gì ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh á, như một số người khác á, thì xin thưa các vị, chư Phật Bồ Tát nào gia trì, thiên long bát bộ nào đi theo để bảo vệ cho mình? Không có. Chư Phật Bồ Tát sẽ xa lánh mình, thiên long bát bộ cũng gì cũng rời bỏ mình, và chung quanh mình chỉ có gì những loài gì quỷ thần, như là các loài quỷ thần gì ác thần ác quỷ, như là các quỷ vương ăn thịt uống huyết theo mình làm quyến thuộc của mình mà thôi. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên người học Phật chúng ta phải phát được cái tâm Bồ Đề, giữ được cái chí nguyện kiên cố trước sau như một của mình để học đạo, thì dần dần cũng sẽ tới đích vậy. Mặc dù cái đích đó thì rất xa, rất là khó để đi tới, nhưng dần rồi cũng sẽ gì sẽ tới vậy. Rồi tổ lại dạy tiếp, hình thức của nghiệp si rất nhiều, nhưng người tu tịnh độ cần nhất là phải y theo kinh Phật và đặt trọn vẹn đức tin vào đó. Đối với đạo lý sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi các bậc thiện tri thức. Nghiệp si dễ khiến cho người lạc mất chủ hướng khi bị các thuyết khác đả phá, mà môn tịnh độ lại là pháp thâm vi diệu, khó tin khó hiểu. Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin. Đấy là lời gì tổ giảng rộng thêm cho chúng ta thấy rằng, và chúng ta phải biết rằng Đối với đạo lý sâu xa của Phật Pháp, đặc biệt là pháp môn tịnh độ khó tin, khó hiểu này, khó thâm nhập này, tuy dễ đấy, nhưng mà rất khó tin, khó hiểu và khó thâm nhập. Cho nên, chúng ta phải giữ chọn được cái niềm tin kiên cố, chớ có nghe theo những thuyết khác và những lời đả phá của người khác để mà gì? Để mà gọi là thoái bộ đề tâm. Quên đi cái chí nguyện là gì? Hành bồ tát đạo, trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh của mình. Quên đi cái chí nguyện là niệm Phật, nhất tâm để cầu sinh Tây Phương cực lạc của mình, vân vân. Và tổ nói gì? Phải y vào kinh luận để mà tu. Và nương theo gì? Ba lượng để củng cố lòng tin. Ba lượng ấy là gì? Ba lượng ấy tổ nói là gì? Một là lý trí lượng, hai là thánh ngôn lượng, và ba là gì? Là hiện chứng lượng. Chúng ta thấy có những danh từ, những pháp số Phật học ở trong này. Càng học lên thì chúng ta thấy càng khó. Nhưng mà có thế thì chúng ta mới mở mang kiến thức, mở mang gì? Trí tuệ. Không có thì mãi như thế thì học đạo mà vẫn mãi không mở mang kiến thức trí tuệ được thì cũng không tốt vậy. Thế nào là lý trí lượng? Chúng ta nghe tổ giảng như thế này. Lý trí lượng là sự suy lường tìm hiểu của lý trí, tức là thuộc về gì? Thuộc về tư duy đó các quý vị. Chẳng hạn như suy nghĩ, cả thế giới đều do tâm tạo. Ta có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác. Đã có cõi người, xin lỗi. Đã có cõi người thuộc phân nửa của nghiệp thiện ác. Tất có tam đồ thuộc nghiệp dữ. Và các cõi trời thuộc nghiệp thiện lành. Như thế, tất cũng có cõi cực lạc do nguyện lực thuần tịnh, thuần thiện của Đức Phật A-di-đà và công đức lành của chư vị Bồ-Tát cũng như các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương gì gây dựng thành. Ở đây là lý trí lượng, tức là phải lấy gì? Trí tuệ, phải quán chiếu, phải tư duy, mà phải gì? Suy lường. Và suy lường làm sao? Tổ dạy chúng ta phải suy lường này. Chẳng hạn như cả thế giới đều do tâm tạo, như trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy gì? Nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ dực như điện, ưng tác như thị quán. Dù thế nào đấy chăng nữa, đều gì? Đều từ tâm mà tạo ra. Cho nên ở đây phải quán là gì? Trong kinh Đức Phật dạy, hay chúng ta thấy có vạn sự vạn vật chung quanh chúng ta. Chúng ta ở vào gì? Cái cõi gì? Nửa thiện nửa ác. Tức là cõi người này. Cõi người chúng ta gọi là gì? Loài người chúng ta gọi là thánh phàm đồng cư. Tức là gì? Thánh tức là chỉ cho những bậc gì? Bậc thiện. Còn phàm là chỉ cho bậc gì? Bậc ác. Thánh phàm đồng cư tức là thiện ác chung ở với nhau. Thiện thì gọi là gì? Là thánh, là Bồ Tát, là Phật, vân vân. Hay gọi là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là Chư Thiên, vân vân, nó gọi là thiện. Thì ở đây nói rồi, có ba cảnh giới này. Có ba cảnh giới ở về trên thì thuộc về thiện nhiều hơn. Như là cõi người thì thiện ác chung, nhưng mà có thể nói nếu mà người học Phật chúng ta thì thiện nó nhiều hơn là ác. Còn cõi bắn trên thì có Atula, cũng tạm thời được gọi là gì? Gọi là thiện. Thiện là so với ba cõi cực ác ở dưới thôi. Chứ còn so trong lục đạo thì tất cả đều là ác hết các quý vị. Còn cõi chư thiên thì được gọi là thiện so với thế tục đế, so với pháp thế gian của chúng ta. Còn ba cõi ác bên dưới là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thế trong tam đồ lục đạo, ba cõi trên thì được gọi là thiện. Và gì? gần sát với thiện, hay còn gọi là thiện ác gì, đồng cư. Đó, ba cõi dưới thì gọi là ác, là thuần ác, là ác nhiều hơn thiện. Như là cõi súc sinh thì cũng có những súc sinh gì rất là thiện, đúng không? Có những loài súc sinh nó đem lại lợi ích cho con người chúng ta, có phải không? Có. Như con trâu, con bò nó đem lại, đại đa số nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Con trâu để làm sức kéo, kéo cày đó. Đó. Con bò thì đem gì? Đem sữa lên cho chúng ta uống đó, vân vân. Đấy. Đó. Mà nó là ăn gì? Nó là ăn cỏ. Thế nên cũng có thể nói gì? Súc sinh nhưng mà gì? Nó lại gần với thiện hơn là gần với ác. Còn có những loài súc sinh như con cá sấu, con hổ, con báo, con sư tử, vân vân, con rắn. Những loài súc sinh đấy là con súc sinh ăn gì? Ăn thịt thì gọi là gì? Ác. Ác súc sinh, vân vân. Và chúng ta thấy trong lục đạo có các cõi. Chúng ta chấp nhận có cõi trời, cõi người, có cõi súc sinh. À, trời thì chúng ta chưa thấy. Có thể có người bảo tôi chưa thấy cõi trời, tôi không tin. Tôi chưa thấy cõi thần Atula, tôi cũng không tin. Nhưng hãy nhìn mà xem. Vậy chúng ta tin có cõi người đúng không? Cõi người thì chúng ta thấy gì? Cõi người châu Á của chúng ta thì phần lớn là cõi người da gì? Da hơi hơi vàng vàng. Cõi người châu Âu thì da thuộc về phần lớn là da gì? Da trắng. Còn cõi người châu Phi thì đại đa số là da gì? Da đen. Chúng ta thấy vẫn là người, nhưng mà người thì lại da vàng. Khu vực này, châu này thì da vàng, châu kia thì da trắng, còn châu kia thì da gì? Da đen. Còn có cả người da gì? Da đỏ nữa. Đấy, có khu vực da con người á, da một màu đỏ, đỏ như gà chọi các quý vị, da đỏ hồng lên như thế. Đó, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta bảo là con người chỉ có một màu da duy nhất, đó là da vàng như chúng ta, có đúng không? Không. Khi chúng ta bảo như thế, chúng ta sang châu Phi, chúng ta thấy lạ. Ô, đây có phải người không ta? Người tại sao da không vàng giống mình ta? Cũng có chân tay mắt mũi giống như con người chúng ta, nhưng tại sao màu da của người châu Phi gì? Tất cả đều màu đen. Nào, cũng là con người. Hoặc là chúng ta sang châu Âu thì đại đa số là màu trắng. Hoặc sang châu Mỹ hoặc Nam Mỹ thì lại có gì? Có những cái chủng tộc bộ lạc là da gì? Da đỏ. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nếu chúng ta bảo cái gì tôi phải thấy thì mới có, còn không, tôi không thấy là gì? Là không có, là không đúng. Đó, như vậy là gì? Là chấp, là thiên kiến, là tà kiến, là chấp thủ đó. Không phải là cái gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết là đều không có ở thế gian cả. Tương tự như vậy, chúng ta bảo chưa thấy quái trời, chưa thấy quái Atula, chưa thấy quái ngạ quỷ, chưa thấy quái địa ngục như thế nào, chúng ta bảo không biết. Chúng ta bảo không có. Tôi chưa thấy cho nên là không có. Không phải. Đức Phật Ngài có đại thần thông. Ngài nhìn thấy gì? Rõ hết các cõi hữu hình và vô hình, giống như ở nhìn vật ở trong lòng bàn tay của thầy này là cố gì? Cố chàng vậy. Đó. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng phải dùng lý trí lượng để quán xét rằng có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thật như thế giới chúng ta này vậy. Nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc á, trang nghiêm thanh tịnh, đẹp đẽ giống trong kinh Đức Phật dạy. Tuổi thọ vô lượng, phúc báo vô lượng, công đức trí tuệ vô lượng, không như chúng ta này. Tuổi thọ có đến 100 năm là hết, là chết. Nhưng mấy người thọ đến 100 năm đâu, vân vân và vân vân. Đó, cho nên á, nghĩ rằng gì? Cõi này có, thì cõi kia ắt cũng sẽ có. Giống như trong kinh kinh A Hàm Đức Phật dạy vậy. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên cái các mối tương quan, tương duyên đều gì? Đều đắp đổi cho nhau, hỗ tương cho nhau mà hiện hữu ở trên thế gian này vậy. Cho nên lý trí lượng, tức là phải lấy trí tuệ để mà quán xét, mà tư duy, mà suy nghĩ, mà chiếu soi. Và thấy rằng các cảnh giới chung quanh chúng ta thì nhân đến các cõi chung quanh chúng ta thì trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên, chẳng thể dùng cái trí tuệ nhỏ bé của thế gian mà có thể biết được. Nay ta muốn biết được thì phải tu tập để đạt được gì? Vô sư trí, tức là đạt được cái trí tuệ của Phật đó, thì mới gì? Mới nhìn biết thấy rõ hết tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian như thực pháp của nó vậy. Đó gọi là lý trí lượng. Thứ hai là thánh ngôn lượng. Thế nào là thánh ngôn lượng? Buồn ngủ chưa? Giảng về giáo lý chuyên sâu như thế này, nó về danh từ, về pháp ngữ, về về những cái từ Phật học như thế này á, nó hơi gì, hơi khó nghe một chút đúng không? Hơi khó nghe chút. Phật tử nghe sâu rồi, nghe nhiều rồi thì không sao, nhưng Phật tử mới đến chùa nghe chả hiểu cái quái gì, thế nào là lý trí lượng, thế nào là thánh ngôn lượng, chả hiểu cái gì cả. Thế thôi, dù sao á, như các cụ ngày xưa nói gì, mưa dầm thấm lâu, giống như ta đi vào gì, đi vào rừng cỏ lan cỏ chi, mặc dù không ngắt hoa nhưng mà vẫn được mùi gì, mùi thơm ở trên gì, quần áo trên thân thể của mình vậy. Chứ đừng có gì đi vào nhà xí, vào nhà xí giấu cho thì không bốc phân, không dính phân, nhưng hơi hôi vẫn có thể gì, có thể ám vào thân thể và quần áo chúng ta vậy. Học về thánh ngôn lượng nha. Muốn nghỉ chưa? 5 phút nữa. Thánh ngôn lượng là giá trị lời nói của Phật Bồ Tát trong kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chính báo của cõi cực lạc và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh tịnh độ, như là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vân vân. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều khen ngợi cõi cực lạc và khuyên chúng sinh nên cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật Bồ Tát chỉ dạy làm mực thước, làm kim chỉ nam, thử hỏi còn phải tin ai hơn được nữa. Đấy, đây chính là gì? Chúng ta phải tin vào thánh ngôn lượng, tức là tin vào lời chư Phật Bồ Tát và Tổ sư đã chỉ dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Điển, Luật Tạng và Luận Tạng vậy. Đó chính là gì? Tam Tạng Thánh Điển, đó gọi là, đều gọi là gì? Thánh ngôn lượng, tức là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và chư Bồ Tát, gọi là thánh ngôn lượng. Vì sao gọi thánh ngôn lượng? Vì những lời dạy là phù hợp với chân lý. Chúng ta nếu y giáo phụng hành làm theo thì sẽ được gì? Được giác ngộ và sẽ được giải thoát. Còn những lời dạy của bậc phàm phu tục tử bảo dạy chúng ta là gì? Chỉ trai giữ giới mà làm cái gì? Chết là hết đấy mà. Tu hay không tu, chết rồi cũng 4 tấm dài, 2 tấm ngắn như nhau hết đấy mà. Chôn thì nằm ở dưới lòng đất, thiêu thì hóa thành tro, vân vân. Nói như thế mà chúng ta tin theo, chúng ta làm theo, chúng ta bảo ồ, tu hay không tu, chết cũng 4 tấm dài, 2 tấm ngắn như nhau hết. Có ai thấy ai vãng sinh về Tây Phương đâu, có ai thấy ai vào địa ngục đâu, có ai thấy ai vào ngạ quỷ súc sinh đâu. Cho nên sống cứ hưởng thụ đi. Đời này có chi đâu mà phải lo lắng. Cho nên cứ thế mà hưởng thụ, mà đi quán bar, đi nhạc sập sình, ăn uống thoải mái, tiêu tiền xả láng đi, chơi cho gì, cho thỏa thích đi. Không có gì, phí cả tuổi trẻ. Thế thì nguy hiểm rồi. Đó, cho nên người học Phật chúng ta phải nương vào thánh ngôn lượng để mà tu, tức là nương vào những lời Phật dạy, chứ Bồ Tát, chứ vị Tổ sư hiền thánh dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận để mà tu vậy. Cho nên phải chịu khó nghe giảng, chịu khó đọc gì? Đọc kinh là như thế. Đó, đấy là chính là thánh ngôn lượng. Còn cái thứ ba là gì? Là hiện chứng lượng. Thế nào là hiện chứng lượng? Hiện chứng lượng là gì? là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thật để khởi lòng tin. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được vãng sinh, và ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều vị tăng ni Phật tử tu theo tịnh độ được vãng sinh. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tình niệm các vị ấy cũng thế cảnh tịnh độ hiện bày. Nếu không có cõi cực lạc Tây Phương và không có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì làm sao những vị ấy lại thấy rõ cảnh giới Tây Phương cực lạc và thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương được? Đấy gọi là gì? Gọi là hiện chứng lượng. Tức là gì? Những cái thấy, cái biết được chứng minh qua gì? Qua các vị tổ sư, qua các vị cư sĩ Phật tử, là những bậc gì? Tiền bối đã tu hành vãng sinh trước chúng ta. Chúng ta nhìn vào cái tấm gương của các ngài để mà học mà tu. Ví dụ như là hai vị thiền sư ở chùa Đậu, thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, như là thiền sư Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh bây giờ, vân vân. Hay là gần đây như là tổ sư gì, cụ gì ở bên Trung Quốc nhỉ, cụ gì 112 tuổi nhỉ, cụ gì, cụ Hải Hiền đúng không, và sư đệ là Hải Khánh lão hòa thượng, hai anh em Hải Hiền và Hải Khánh đều là niệm Phật vãng sinh, lưu lại toàn thân xá lợi giống như hai anh em Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Thường Tín Hà Nội chúng ta bây giờ vậy. Đó chính là gì? Là hiện chứng lượng. Mắt chúng ta không đến tận nơi để nhìn thấy thiền sư, đại sư, hòa thượng Hải Hiền, Hải Khánh vãng sinh, nhưng thông qua thì những cái tấm phim các đệ tử của ngài và các Phật tử ở bên đó thì quay lại và đăng lên trên mạng chiếu cho chúng ta xem, chúng ta thấy gì? Bây giờ sau hơn 3 năm ngài vãng sinh rồi, bây giờ nhục thân của ngài khi mà mở cái lu ra, bây giờ thân thể của ngài vẫn ngồi nguyên như vậy. Và bây giờ đệ tử đem gì? Đem giáp vàng vào để cúng dường nhục thân của Bồ Tát rồi. Có thể gọi là ngài là Bồ Tát. Đây hiện chứng lượng, tức là chúng ta nhìn vào những tấm gương tu tập vãng sinh như các vị tổ sư, các bậc tiền bối ấy, những người đi trước ấy, để chúng ta giữ chọn niềm tin để mà tu theo. Cho nên tổ nói nốt trên đây là ba lượng mà hành giả tịnh độ phải y cứ để giữ vững lòng tin. Theo ấn quang đại sư, người niệm Phật không nên đem sự tu tịnh độ thỉnh giáo các vị thiền tri thức bên thiền tông. Tức là ấn tổ dạy chúng ta gì? Chúng ta không nên đem các pháp tu tịnh độ chúng ta mà hỏi các vị tu thiền. Vì những vị tu thiền này, họ tu gì? Về pháp không, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Tất cả đều gì? Đều buông xuống hết. Tất cả đều gì? Đều lấy pháp không để làm tòa. Còn chúng ta tu tịnh độ thì lấy gì? Lấy tịnh tướng để làm một con đường tu tập. Tức là chúng ta lấy tin sâu nguyện thiết và một lòng trì danh để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Mà thế giới Tây Phương thì có thật, A Di Đà Phật có thật, ta niệm Phật được vãng sinh cũng là có thật. Giống như con người bằng xương bằng thịt, thật chúng ta thế giới này vậy. Thế cho nên thì chúng ta lấy tịnh tướng thì không được đi hỏi những người theo pháp gì, pháp tu vô tướng, để họ trả lời là làm gì có Tây Phương. Chúng ta thì lại nghe một vị thiền sư nói không có Tây Phương là chúng ta về đi, chúng ta bỏ niệm Phật và chúng ta lại bỏ, thậm chí là bỏ cả đạo luôn đó. Cho nên ấn tổ mới khuyên là người tu theo tịnh độ thì nên hỏi những bậc pháp sư tu theo tịnh độ, chớ có đi hỏi những vị tu theo gì thiền tông mà họ trả lời chúng ta thì lại đánh mất đi cái niềm tin vào pháp môn của chúng ta đang tu vậy. Vì chỗ chủ trương khác nhau như thế cho nên kẻ sơ học chưa dung thông tính tướng, e không được lợi ích chi mà còn tăng thêm lòng nghi, lại phân vân bất nhất. Vì vậy tốt nhất người tu tịnh độ chúng ta chỉ nên đi hỏi những bậc pháp sư, những vị tổ sư tu theo tịnh độ để các ngài gì, các ngài khai thị cho, các ngài hướng dẫn cho, các ngài dạy bảo cho, thì sự thành tựu của tâm đạo chúng ta, đường tu chúng ta sẽ dễ gì, dễ đạt thành chính quả vậy. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ tại đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.